มังเอตังมังตะละโมตมังเอตานิทานิกาตวานะกาปาตามะระนิกาตาปาตะโตสิงกะกันติตามเตตังมังตะละโมตมังเงี้ยมองสายเฮ้ยต้องเดินสายกี่เลี้ยงเป็นสาบัวเชิงยาทำโตเราเดินหันสาเป็กกี่เลี้ยงเดินมาข้อมองสีใจยุ่งทั้งโตทั้งดาววางเดียวเดียวทั้งตัวกี่เลี้ยงเล่นได้ปัดเนื้อดันเฮ้ยต้องเดินออกแรงกุ้งยิ้มบางบางบางลอยแก่รังจื้อเจียมบายังลอยสีนี้เดียวหันโผล่ทางทำเก่ามองเลยมองเลยสองทางหลังสิ้นง่ายดีดีมังวันนี้ใหญ่ยุ่งกองเด็กโผล่ทางเก่าเกือบเล็กกองดีลอยหอยลอยกันใหญ่ยื้อไปสองทางบุยแก่ทั้งดังบังดีเย็นลุ่มเยื่อมังโตเดือดละโผงผ่านก้าวเดือดหาจูเธอเต็มท้อกองเดือดเชื่อมหนาลามเจิงจันเดือดเธอทำละโผงผ่านก้าวเดือดหนาบังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเรียงห้องตามร้อยยืนลอยจังจังละโผงผ่านก้าวเดือดเหนียวฉันทำคำต้องเบอร์ปากก้องต้องบังเงยเดิมเดียงลาโผล่ขันเก้าเดิมโบที่หันลุงปากยืมเป็นหางเงี้ยงบวกมันดีห้องน้อยลำลาโผล่ขันเก้าเดิมตาลีคำเดียมาสื่อเจ๊คงใส่เสื้อทิ้งทางต้องเดียปากลาโผล่ขันเก้าเดิมเดียกลมเงินเกียมเยื่อทีตรงบาดีอังดงเคยเงียกันปาปลาโผกลันก้าวเถื่องยังโยกกันเถื่องว่าเถื่องเงียกเกียมตาบ่มตีสายดามหนึ่งปาปลาโผกลันก้าวเถื่องสองป้ามันให้เดือดลีทันเดจึงโมวานิสร้างลาภูมิลันเก้าเดือดที่สุขจำเบียดเลย
จำจำ
จำจำเจ้าเจอตายป้าโผเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเดือดยิ่งสะหันยื้อไปท้องโจหนาวถอยทั้งใจเดือดแห้งกว่าลาภูมิลันเก้า
Namo Buddhaya, con vô thường không chiếm, thần kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Tức Tân 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: một nắm đậu tiền thân Kalaya Mutti sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm cách tiếp một thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết đạt trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 15 tháng 10 năm 2010, một nắm đậu tường thân Kalaya Mutti thả mồi bắt bóng. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính thưa lạy Phật tổ sư, lạy Phật tổ sư, thân đạo tất cả quý Phật tử. Thưa vị, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ có dịp để đi qua một câu chuyện. Câu chuyện đó thì nghe như là hài hước, nhưng mà nó nói về thân phận rất là đáng thương của chúng sinh, của con người của chúng ta. Một con khỉ trong tay cầm một nắm đậu, nhưng mà rồi một hạt đậu rơi xuống, nó lại buông cả nắm đậu để lao mình xuống, để nhặt lấy cái hạt đậu đã rơi xuống. Hình ảnh đó là một người ý lớn giữa cuộc đời này. Chúng ta không có sống đơn giản, mà chúng ta sống với sự ngu xuẩn của chính mình. Đạo Phật nói đó là vô minh. Mời quý Phật tử nghe câu chuyện này, và sau đó là pháp thoại của đại biểu Pháp Tính, để chúng ta chứng nghiệm được một điều mà chúng ta tin rằng chính mỗi người chúng ta bật cười với mình về cái thái độ thả mồi bắt bóng này. Xin mời quý Phật tử MC Quang Hỷ đọc cho phần chính văn, sau đó chúng ta sẽ cùng chuẩn bị để giảng sư.
Nam mô Buddhaya. con xin được đọc phần chánh bát ăn.
Một nắm đậu.
Tiền thân Ca Lái Giá Bất Thí. Thả mồi bắt bóng. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bạch đạo sư kể về vua Cô Xá Lá. Một thời trong mùa mưa, bạo loạn bùng nổ ở biên địa, quân lính đến đóng đồn tại đó, và sau 2-3 trận giao chiến, họ không thể đánh bại quân địch. Liền dân sớ trình vua, mặc dù đang mùa mưa, vua vẫn ra đi và cắm trại trước Kỳ Viên. Rồi vua bắt đầu suy nghĩ, khởi binh trong mùa mưa, các khe đá, hang đá đều ngập nước, đường xá rất khó đi, ta sẽ đi đến viếng thăm bậc đạo sư. Khi ngài hỏi, thưa đại vương đi đâu, ta sẽ trình sự việc cho ngài biết. Bậc đạo sư không chỉ che chở làm lợi ích cho ta trong đời tương lai, mà còn che chở cho ta trong hiện tại. Do vậy, nếu việc ra đi của ta không được thuận tiện, ngài sẽ nói với ta, thưa đại vương, này không đúng thời. Còn nếu việc ra đi được thuận tiện, ngài sẽ im lặng. Vì vậy, vua đi vào Kỳ Viên, đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi, thưa đại vương đi từ đâu đến quá sớm như vậy? Vua trả lời, bạch Thế Tôn, trẫm sắp đi dẹp loạn ở biên địa, đảnh lễ Thế Tôn xong, trẫm sẽ đi. Bậc đạo sư nói, thuở xưa, trước khi ra trận, nghe lời nói của các bậc hiền sĩ, các đại vương đã phong xuất quân phi thời. Rồi theo lời yêu cầu của vua, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Kama Tát Phá trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị đại thần tâm phúc của nhà vua và cố gắng giúp vua về các vấn đề tục sự và thánh sự. Thời ấy có một cuộc nổi loạn tại biên địa, và các lính biên phòng gửi cho vua một bức thơ. Vua xuất quân vào mùa mưa và đóng trại ở ngự viện. Bồ Tát đứng cạnh vua. Lúc ấy có người nấu sôi một loại đậu cho ngựa ăn và đem đậu đổ vào máng. Một con vườn ở trong vườn từ cây reo xuống, lấy những hạt đậu từ nơi máng ấy, ngậm đầy miệng và nắm đầy tay, leo lên cây, lại ngồi đấy và bắt đầu ăn. Trong khi nó đang ăn, một hạt đậu từ tay rơi xuống đất, nó quăng bỏ tất cả hạt đậu, rồi từ miệng và từ tay, rồi từ cây leo xuống tìm hộp đậu bị rơi ấy, nhưng không thấy hạt đậu. Nó lại leo lên cây, ngồi trên cây, buồn bã, xịu mặt, như thua vụ kiện cả ngàn đồng. Vua thấy việc con vượng làm, chỉ cho Bồ Tát và hỏi, này Khanh, Khanh nghĩ thế nào về việc làm của con vượng? Bồ Tát, thưa đại vương, kẻ ngu kém trí bỏ ra nhiều tiền để mua một ít chính là như vậy. Rồi Bồ Tát đọc lên bài kệ đầu. Thưa nhân chủ vượng này, ngu si sống trên cành, trí tuệ nó không có, nó đã quăng tất cả nắm đậu nằm trong tay để tìm một hộp rơi. Sau đó vị đại thần đi đến gần vua và đọc bài kệ thứ hai. Chúng ta và người khác tham lam cũng như vậy, thưa đại vương, chúng ta mất nhiều để được ít, chẳng khác con vượn ấy tử sự với hộp đậu. Vua nghe Bồ Tát nói vậy, liền quay trở lại và vào thành Ba La Nại. Các bọn ăn cướp nghe tin vua xuất quân chinh phạt kẻ thù và đã đi ra khỏi thành, liền chạy trốn khỏi biên địa. Và vào thời có câu chuyện hiện tại, bọn ăn cướp nghe tin vua Cô Xá Lá đã đi ra khỏi thành, liền chạy trốn. Vua nghe bậc đạo sư thuyết pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ ngài với thân bên hữu hướng về ngài rồi đi về xá vệ. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ nhà vua là Ananda và vị đại thần có trí là Ta Vậy. Chuyện tiền thân hòa thượng Thích Minh Châu, giáo sư Trần Phương lan dịch. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành, cùng với các vị Chư Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào Ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ cùng các vị thị nam thị nữ. Hôm nay trong người hơi yếu rồi. Chúng tôi mấy ngày nay đi mấy cái đám tang một lượt, thành ra bây giờ muốn cảm lại rồi. Do đó không có dám dặn mở cái quạt máy ở trong phòng. Vì vậy nên có lẽ chắc nó được cái nhưng nó không nghe rè. Ngày hôm nay thì do muốn cảm rồi, thành ra quên rất là nhiều điều. Nhất là nhỏ quá ha. Nhất là ngày hôm nay quên một cái điều rất là lớn, có nghĩa là quên đi mở máy cho sư trưởng rồi. Vì vậy mà không thấy sư trưởng online. Bây giờ lên giảng thì mới nhớ rằng lên giảng bài thì đảnh lễ chư tăng thì mới nhớ rằng là mình chưa đi mở máy cho sư trưởng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một bài học được nói về chuyện một nắm đầu. Đây là một cái bài học này thì rất là hay quý vị. Kính thưa quý vị, bài học này được Đức Phật kể ra khi ngài ngự ở kỳ viên tỉnh xá. Bậc đạo sư nói về Đức vua Kosala, Đức vua Basilinadi. Chúng ta thấy cái quốc độ của xứ Kosala do Đức vua Basilinadi. Thì ở trong cái câu chuyện này được nói đến vào một cái thời gian trong lúc đó là mùa mưa. Thì ở trong cái xứ Kosala mà thuộc về cái vùng biên địa nổi lên những cái bọn giặc cướp. Thì cũng tại nơi ấy có quân lính, có quân đội của Đức vua Kosala đóng ở đó, nhưng mà đã giao chiến với bọn giặc cướp cũng đôi ba lần, nhưng mà có lẽ rằng là giao chiến không có lại, có nghĩa là đánh không có thắng được bọn giặc cướp. Vì vậy mà quân đội của Đức vua đã gỡ cái sớ về, có nghĩa là gỡ thư về báo cho Đức vua Kosala biết rằng là hiện nay cái tình hình quân đội không có dẹp loạn được. Thì khi mà Đức vua Kosala nhận được cái tin nhắn như vậy thì Đức vua cũng rất là lo lắng, nên Đức vua đã có sự chuẩn bị, Đức vua đã có sự chuẩn bị để mà đi ra cái vùng biên địa để mà dẹp loạn. Nhưng mà trước khi đi Đức vua nghĩ rằng bây giờ là vào mùa mưa, mà hãy mưa mà quý vị biết là mùa mưa đó quý vị, thì nước ở trong cái khe đá chảy rất là đầy, đường xá rất là khó đi. Quý vị biết vì vậy mà Đức vua có một cái sự chần chừ. Nhưng mà cũng may thay là Đức vua đã nhớ lại cái lời của nhớ lại bậc đạo sư bây giờ đang ngự tại kỳ viên tỉnh xá. Thì quý vị biết rằng Đức Phật ngự ở Kỳ Viên Tịnh Xá đó, thì lúc đó Đức Vua cũng đã chuẩn bị rồi, xuất quân rồi, nhưng mà Đức Vua đã cắm trại lại trước Kỳ Viên Tịnh Xá. Rồi Đức Vua suy nghĩ trước khi đi sẽ vào đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nếu mà Đức Thế Tôn có hỏi thì mình sẽ trình bày là mình Đức Vua sẽ đi chinh phạt ở vùng biên địa. Thì lúc đó nếu mà Đức Phật mà nói không học thờ thì sẽ không đi, mà hãy mà Đức Phật mà không nói gì thì Đức Vua sẽ đi. Thì sau khi mà suy nghĩ như vậy thì Đức Vua đã đến Kỳ Viên Tịnh Xá đảnh lễ Đức Phật. Và cũng đúng như cái sự suy nghĩ của Đức Vua, thì lúc đó Đức Phật mới hỏi rằng là Đức Vua đi đâu đó, thì Đức Vua mới nói bạch Đức Thế Tôn, con chuẩn bị đi chinh phạt ở cái vùng biên địa. Thì lúc đó Đức Thế Tôn không có nói cái gì, Đức Thế Tôn chỉ nói một câu là thở xưa các cái Đức Vua khi mà xuất chinh, có nghĩa là khi mà ra trận thì đều nghe lời các bậc hiền trí. Trước khi mà ra trận đều nghe lời các bậc hiền trí. Thì lúc đó Đức Vua mới hỏi Đức Phật, rồi có cái lời thỉnh cầu nên đã yêu cầu Đức Phật trả, cũng như là kể lại cái câu chuyện đó. Thì lúc đó Đức Phật mới kể lại câu chuyện đó cho Đức Vua nghe, là ở trong cái thời kỳ của Đức Vua Râm Má Đắc Tá, ở trong thời quá khứ, lúc bấy giờ có một cái vị vua cũng muốn xuất quân. Cái hoàn cảnh nó xảy ra cũng giống như câu chuyện hiện tại. Thì lúc đó quý vị biết rằng là Bồ Tát sanh ra làm một cái vị đại thần cho Đức Vua, là một cái vị thần rất là thân cận cho Đức Vua. Bồ Tát lúc đó làm cả hai công việc, tục sự và thánh tự, là một cái người mà rất thân tín cho Đức Vua. Thì quý vị biết rằng lúc đó ở ngoài vùng biên địa cũng có những cái trận mà giặc cướp, những cái giặc cướp nó nổi lên. Thì lúc đó Đức Vua cũng muốn xuất chinh, Đức Vua cũng muốn đi ra ngoài biên địa để mà chinh chiến với cái bọn giặc cướp. Nhưng mà trong khi mà lúc đó mà đang bàn tính thì lúc bấy giờ có một cái người mà nấu những cái hạt đậu để mà cho ngựa ăn. Thì sau khi nấu những hạt đậu đó xong rồi thì cái người đó, người ta mới để những cái hạt đậu nó vào một cái máng, vào một cái máng để cho ngựa ăn. Thì lúc bấy giờ ở cạnh đó có một cái vườn, có một cái vườn cây, thì từ ở cái vườn cây đó có một con khỉ mới đi đến cái máng đó, hốt những cái hạt đậu đó, một mớ thì bỏ vào miệng, một mớ thì cầm trên tay, rồi lại trèo lên cây, ngồi ở trên cây, ngồi tại chỗ cái cành cây để mà ăn. Thì trong khi mới vừa bắt đầu ăn thì có một cái hạt đậu nó đã rơi xuống đất, thì lúc đó thì con khỉ này mới bỏ hết những cái hạt đậu ở trong miệng mình ra, bỏ hết những cái hạt đậu mà mình đang cầm ở trên tay, và lại trèo trở xuống lại để mà tìm cái hạt đậu đó. Thì khi mà xuống tới dưới đất thì tìm thì không gặp được cái hạt đậu đó, nên lúc đó con khỉ đã trở lên cái cành cây ở trên cây để mà ngồi. Thì lúc đó con khỉ này ngồi cái mặt rất là buồn, ngồi cái mặt rất là buồn, mà ở trong cái bài kinh này diễn tả lại là như là một cái người mà mất đi cả ngàn đồng tiền vàng. Thì lúc đó cái con khỉ nó rất là buồn do bị mất hết cả chì nắng chài, có nghĩa là chỉ một hạt đậu rơ thôi, mà bỏ hết những nắm đậu kia rồi lại đi xuống tìm cái hạt đậu mà bị rơ thì không có tìm được, và cuối cùng cũng mất những cái hạt đậu mà mình còn nắm ở trong tay. Thì quý vị biết rằng là như vậy á, quý vị biết rằng là trong lúc đó thì Đức Vua và Bồ Tát cũng đang đứng nhìn thấy cái sự kiện đó. Thì lúc đó Đức Vua mới chỉ cho Bồ Tát có thấy cái hoàn cảnh vừa rồi, có thấy cái cảnh vừa rồi nó mới diễn ra hay không. Thì lúc đó Bồ Tát mới thấy cái điều đó, nên Bồ Tát đã nói lên cái bài kệ. Đức Bồ Tát đã nói lên cái bài kệ đối với do cái con phượng đó, con khỉ đó, do ngu si, không có trí tuệ, nó đã quăng bỏ tất cả những cái nắm đậu trong tay để tìm một cái hạt rơ. Rồi khi đó Bồ Tát mới nói thêm một cái câu kệ nữa, đối với chúng ta và người khác, tham lam cũng như vậy, đại vương của chúng ta đó, mất nhiều để được ít, chẳng khác cái con dượng mà mới vừa giữ sự với cái hạt đậu đó. Thì khi mà Đức Vua nghe Bồ Tát nói như vậy thì đã trở lại thành Ba La Nại, có nghĩa là Đức Vua không có đi chinh phạt ở cái vùng biên địa. Thì lúc bấy giờ bọn cóp ở ngoài biên địa đó, nghe Đức Vua chuẩn bị xuất quân thì bọn cóp cũng đã sợ nên đã bỏ trốn hết tất cả. Thì trở lại cái câu chuyện hiện tại này thì quý vị biết rằng sau khi mà Đức Vua mà nghe Đức Phật thuyết về cái câu chuyện quá khứ thì Đức Vua cũng quay trở lại thành. Đức Vua không có đi chinh chiến, mà đồng thời thì ở trong lúc đó ở ngoài vùng biên địa, trong cái câu chuyện hiện tại thì bọn Nhật Cốt cũng đã bỏ trốn hết vì nghe Đức Vua chuẩn bị xuất quân. Thì sau khi mà Đức Phật đã kể xong câu chuyện hiện tại và ở quá khứ thì lúc đó Đức Phật đã nhận định lúc đó trong cái lúc bấy giờ nhà vua là ngài Ananda. Và cái vị mà đại thần có trí mà hồi nãy chúng tôi gọi là Bồ Tát đó, thì đó là Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện này nó rất là ngắn nhưng mà nó có rất là nhiều ý nghĩa. Câu chuyện này quý vị thấy thật sự ra đó, nó rất là ngắn nhưng mà nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều cái ý nghĩa. Chúng ta thấy rằng đối với bậc đạo sư của chúng ta không bao giờ có cái sự mà cư xử mà nó thiên lệch. Tuy rằng chúng ta thấy rằng Đức Vua là một cái đối với Đức Vua Cô Xá Lá thì ở trong cái lịch sử của Đức Phật đó, chúng ta biết rằng là Đức Vua có công với Phật giáo rất là nhiều. Chẳng hạn như chúng ta thấy đối với cái vấn đề an ninh, khi mà những cái người ngoại đạo hoặc là đệ tử của ngoại đạo mà có cái sự mà bôi nhọ hoặc là làm mất danh tiếng của chư tăng hoặc là Đức Phật, thì Đức Vua cũng lúc xuất hiện kịp thời để mà ngăn cấm. Rồi chúng ta biết rằng đến nỗi mà Đức Vua Cô Xá Lá một ngày đi đến viếng thăm Đức Phật 3 lần, mà đi như vậy riết thì Đức Vua cũng không có dẫn theo nhiều cái người vệ binh. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng đối với Đức Vua khi mà đi đâu cũng vậy, đoàn tùy tùng có rất là nhiều cái người theo bảo vệ, nhưng mà Đức Vua do tôn kính Đức Phật và có niềm tin với Tam Bảo nên ở trong những lần sau Đức Vua khi mà đi đến thăm Đức Phật chỉ có vài người vệ sĩ đem theo thôi. Vì vậy mà có những lần bọn cóp đã canh đã mai phục Đức Vua ở giữa đường nhưng mà đều bị Đức Vua phát hiện hết. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với Đức Vua Cô Xá Lá là một người mà có công với Tam Bảo rất là nhiều, nhưng mà trong những cái trường hợp, những cái sự kiện gì xảy ra thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn của chúng ta vẫn là một cái bậc minh quân, có nghĩa là không có binh bên này, không có binh bên kia. Nếu mà chúng ta thấy rằng nếu mà như một cái người khác, một cái người mà không có trí thì có thể một là sẽ binh bên Đức Vua, hai là sẽ binh ở bên quân cốt, bên cái quân giặc. Thì chúng ta thấy rằng nhưng mà đọc ngược lại thì đối với Đức Phật của chúng ta, dù cho cái người đó có như thế nào đi nữa, Đức Phật cũng vẫn không có thiên lệch về bên nào. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với cái lời của bậc trí mà dạy chúng ta thì như thế nào, không làm hại mình, không làm hại người, không làm hại cả hai. Hai cái điều đối với cái lời của Đức Phật tiếng ngày xưa dạy chúng ta, hoặc là những cái câu Phật ngôn, những cái lời Phật dạy đều dạy cho chúng ta làm những cái điều tốt. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng Đức Phật không có dạy cho Đức Vua có cái sự tri cùng đuổi tận, có nghĩa là làm chỉ có những cái cách để mà cho, ví dụ như chúng ta thấy rằng chỉ làm cho cái người ta bỏ dữ để mà làm lành, chứ không phải là có cái sự tri xét tận cùng. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với Đức Vua có những cái sự kiện rất là chúng ta thấy rất là quan trọng. Cũng như đối với tướng cốp Angulimala, Đức Vua đã dùng biết bao nhiêu lực lượng, huy động biết bao nhiêu lực lượng của quân đội để mà bao vây chặt kính đối với ngài Angulimala. Nhưng mà khi mà Đức Vua mà nghe ngài Angulimala xuất gia dưới chân Đức Phật rồi thì lúc bấy giờ Đức Vua không có chi cùng tuổi tận nữa. Mà ngược lại á, Đức Vua thấy ngài ăn uống lý ma lá đã xuất gia rồi á, thì Đức Vua đã phát nguyện cúng dường tứ vật dụng, những cái y phục hoặc là những cái món vật dụng gì mà ngài cần dùng thì Đức Vua đều muốn dâng cúng. Thì chúng ta thấy rằng tại sao mà Đức Vua có những cái tánh hoặc là có những cái hạnh này, do Đức Vua đã ở gần bậc trí, do Đức Vua ở gần bậc trí. Và hơn nữa đó, chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kệ này nói lên cái hình ảnh một con khỉ vì một hạt đậu mà làm rơi hết tất cả, làm mất hết những hạt đậu còn lại. Thì ở đây là chúng ta thấy nói về cái điều gì? Nói về một cái người mà không có cái sự mà suy xét chuẩn xác thì dễ làm mất hết tất cả. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong cái điều này, Đức Vua nếu mà không suy xét mà không gặp Đức Phật thì có thể nếu mà Đức Vua mà xuất chinh, có nghĩa là Đức Vua xuất trận thì mình thấy rằng ở cái hậu phương, có nghĩa là ở trong cung của vua có thể xảy ra loạn lạc, hoặc là có thể xảy ra những tên mà gian thần sẽ lộng hành khi mà Đức Vua mà rời khỏi hoàng cung. Thì chúng ta thấy rằng cũng vì một những cái bọn giặc cướp nhỏ ở ngoài vùng biên địa mà sẽ làm ảnh hưởng đến quốc gia. Thì nhưng mà nhờ là có Đức Phật đã nói lên cái câu chuyện ở trong quá khứ, nên Đức Vua đã hiểu được cái điều này, nên Đức Vua đã quay trở lại. Thì đối với một cái hình ảnh mà một con khỉ mà vì một cái hạt đậu mà làm mất hết tất cả, thì cái hình ảnh này nó làm cho chúng ta có nhiều cái bài học, có nhiều cái bài học ở trong cái đề tài này. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta, tại sao mà chúng ta tham, chúng ta sân, chúng ta si, tại sao vậy? Tại vì nhiều khi chúng ta cứ giữ gìn cái tự ngã của mình. Ví dụ như mình thấy rằng ai mà nói mình một cái lời gì đó, thì mình lật đật, mình trả lời lại, hoặc là mình sẽ tìm cách mình trả thù. Vì vậy mà cũng như là một con khỉ mà mất hết, chỉ vì một hạt đậu thôi mà mất hết tất cả. Thì ở trong cái đời sống mình nhiều khi mình phải biết suy xét, mình phải biết nhìn nhận lại, mình không quá gìn giữ cái tấm thân này. Vì sao vậy? Vì đối với cái cơ thể của chúng ta thì chúng ta thấy rằng ở trong những cái bài kinh Pháp Cú Đức Phật nói có hai cái điều ở trong cái thân mình nó thân tâm mình có hai cái điều quan trọng, nhưng mà có cái điều mình gìn giữ được, có cái điều mình không gìn giữ được. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái đối với cái sắc pháp của chúng ta, cái thân ngũ uẩn này thì chúng ta gìn giữ nó rất là khó, mà nó được ví như một cái đồ gốm, một cái bình gốm, đến lúc nào nó hết duyên thì nó sẽ bể, có nghĩa là đến một lúc nào thì vô thường nó sẽ chi phối chúng ta. Còn đối với cái tâm của chúng ta, nếu muốn chúng ta sẽ gìn giữ nó được. Chúng ta nếu mà mình giữ cái tâm mình, mình gom cái tâm mình lại, mình không để cho những cái phiền não nó chi phối, hoặc là những cái tham sân si nó chi phối, thì lúc đó mình không có bị mất, mình không có bị mất những cái hạt đậu. Cũng như một người mà chúng ta thấy rằng mình thường suy xét, mình nghĩ về cái sự tu tập. Ví dụ như mình bây giờ mình nghe có được thân người là khó, vậy thì ngày hôm nay mình có được cái thân này là mình đã đạt, mình đã vượt qua một cái điều khó rồi. Rồi mình khó mà để mà nuôi mạng sống còn, có nghĩa là chúng ta thấy rằng cái thân này rất là khó gìn giữ. Chúng ta phải đi làm lụng, chúng ta làm công việc này công việc nọ để chúng ta có được đồng tiền, để chúng ta ăn uống, chúng ta săn nhai, nhưng mà nó vẫn bị chi phối về cái gì, về bệnh hoạn hoặc là về tai nạn. Vì vậy chúng ta thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh nói rằng là giữ được cái mạng sống này khó được sống còn. Vậy thì chúng ta sống đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng giữ được cái thân này như vậy rồi. Đây là chúng ta đã vượt qua một cái điều khó nữa rồi. Rồi mình khó gặp được giáo pháp, mình khó gặp được giáo pháp thì chúng ta thấy rằng mình cũng vượt qua được cái điều này. Có nghĩa là bây giờ mình vẫn còn gặp được cái pháp hành theo cái con đường bát chánh đạo, hoặc là cái pháp hành theo thiền chỉ, hoặc là thiền định, hoặc là tứ niệm xứ vân vân, thì chúng ta thấy rằng mình cũng gặp được giáo pháp rồi, mình vượt qua một cái điều khó rồi. Vậy thì mình đừng để mất, mình đừng để mất những cái điều này, như cái con vượn mà đã làm mất hết tất cả hạt đậu. chúng ta cũng như là cũng như có nhiều lần lắm, chúng tôi nói rằng là mình tu á, mình đừng có để thứ nhất á, mình tu á là mình đừng có để mất vốn, thứ hai á là mình tu á đừng có để bị lỗ. Là có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta thấy rằng mình tu á mà đừng có để cho bị lỗ á, có nghĩa là mình được thân người này rồi, rồi mình được cái sự mà nuôi mạng nó tốt, nó còn cũng như là mình nuôi mạng mình có được nghề nghiệp chân chánh, rồi mình nuôi mạng mình được, rồi mình gặp được giáo pháp, vậy thì mình phải cố gắng mình tu để không thôi thì mình sẽ bị lỗ. Lỗ với cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là mình không lo mình hành thiện pháp. Thì ngày hôm nay mình có được cái thân người này, mình có được lục căn thanh tịnh, có nghĩa là mình có mắt tai mũi lưỡi thân mình nó đẹp, thì mình phải cố gắng mình tu như thế nào để cho ở đời sau mình đừng có bị lỗ. Có nghĩa là mình đừng có đời sau mình đừng có bị một mắt, hoặc là mình bị cục tai, hoặc là mình bị một cái điều gì đó. Thì nếu mà mình muốn được như vậy, mình muốn tu mà không có lỗ, mình muốn được như vậy thì mình sẽ như thế nào? Mình phải tạo những cái thiện pháp, tạo những cái thiện pháp. Chúng ta tránh ra cái gì? Tránh ra sát sanh, tránh ra cái sự mà trộm cắp, chúng ta tránh ra những cái sự nhão hại. Thì ở trong cái đời sau thì chúng ta sẽ ít bệnh hoạn, hoặc là chúng ta có một cái thân tướng nó đẹp hơn. Thì đó là chính là chúng ta tu nó không có bị lộ. Còn nếu mà ngược lại, ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này mình sanh ra mình có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, cái cơ quan nào nó cũng đẹp, thân hình nó cũng đẹp, nhưng mà nếu mà chúng ta hằng ngày mà chúng ta hành về cái nghề sát sanh, hoặc là chúng ta có cái sự sân hận, chửi rủa người này chửi rủa người kia, vậy thì ở trong đời sống sao chúng ta sẽ bị gì? Sẽ bị lỗ. Tu như vậy thì nó sẽ bị lỗ, có nghĩa đời sống sau chúng ta xấu hơn đời sống này. Chúng ta có cái thân thể nó không có đẹp bằng ở trong cái đời sống này, hoặc là chúng ta bị khiếm khuyết về một cái giác quan nào đó, thì chính cái chỗ này là mình tu như vậy mình sẽ bị lỗ. Rồi như thế nào mà mình tu mà để làm cho nó không có bị mất vốn, như chúng ta thấy rằng như cái trường hợp cái con vượng này làm rơ hết một hạt đậu, mà chỉ đi tìm một cái hạt đậu thôi mà để mất hết một đống đậu, ở trên tay và ở trong miệng, thì cái cuộc tu này của chúng ta thì cũng như thế nào? Chúng ta tu làm sao đừng để mất vốn, có nghĩa là đừng để đời sau mà chúng ta không sanh lại làm người được, đừng để đời sau mà mình không sanh lại làm người được. Chúng ta biết rằng cái nguyên nhân tại sao mà đời sau chúng ta không sanh lại làm người được, tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta thấy một ai đó làm cái điều gì đó, nói về cái điều gì mình không ưa thích, rồi mình gây gỗ, mình sân hận lại, hoặc là nhiều khi mình tham mà dẫn đến cái sự tham ác, hoặc là mình sân dẫn đến cái sự sân ác, thì do những cái bất thiện pháp này nó cho cái quả nó đưa chúng ta tái, ví dụ như là lúc đó chúng ta chết rồi chúng ta cận tử nghiệp nó đến, chúng ta nhớ lại những cái sự mà gây gỗ đánh nhau, hoặc là hoặc là hờn ghét nhau, vân vân, vì vậy mà tâm của chúng ta nó khởi lên cái sự khó chịu. Thì từ cái sự khó chịu đó là tâm bất thiện, mà ấy mà tâm bất thiện thì nó cho cái quả bất thiện, mà quả bất thiện thì sẽ đưa chúng ta đi khổ cảnh. Thì chính là cái chỗ mà đi khổ cảnh là chúng ta tái sanh vào khổ cảnh, chúng ta không có sanh lại làm người. Chúng ta không có sanh lại làm người thì như thế nào? Thì vậy thì chúng ta bị mất cái thân người này rồi. Vậy là mình tu như vậy thì nó sẽ bị mất vốn. Thì mình muốn không như một con, mình muốn không như một cái con vượng mà bị mất đi những cái hạt đậu đó. Thì hàng ngày ở trong cái đời sống mình tu phải như thế nào? Phải bố thí, phải trì giới, phải tu tiến, phải có cái sự cung kính, có cái sự phục vụ, vân vân. Đây là những cái thiện pháp. Những cái thiện pháp này, bất cứ một cái thiện pháp nào cũng đưa chúng ta tái sanh lại làm người được hết. Có nhiều người người ta nói với chúng tôi rằng nghĩ rằng con không biết, rất là khó sanh, con nghĩ rất là khó sanh lại làm người. Nhiều khi mình tưởng rằng là mình tạo nhiêu đó phước báo, mình nghĩ rằng là chưa có, những cái phước báo này nó rất là nhỏ, nó không có thể mà làm cho mình tái sanh lại thành người. Thì nếu mà mình nghĩ như vậy thì nó không có đúng. Chúng tôi nói rằng nó không có đúng. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy rằng ít nhiều gì mình đã tạo những cái thiện pháp rồi, nhưng mà tại vì tự cái tâm mình cho cái thiện pháp đó là nhỏ. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có nhiều khi á, mình cúng dường, mình nghĩ cái người mà đại thí chủ á, ở trong cái cuộc lễ ca thi ná thì cái phước mới nhiều, à, còn mình là cái người mà hùng phước á, à, thì cái phước này nó rất là nhỏ bé, nó rất là ít. Thì cái điều này mình nghĩ như vậy á, thì nó không có đúng, à, nó không có đúng. À, mình tạo được cái phước á, mình tạo, mình đã, ví dụ như quý vị đã có cái sự mà bố thí cúng dường, à, là mình hơn rất là nhiều người. Ví dụ như bây giờ mình thấy rằng ở trong thế giới này có được bao, à, có được bao nhiêu triệu người, à, mà có được bao nhiêu người mà hằng ngày có cái sự bố thí, à, thì vậy thì chúng ta, à, cũng có, mình cũng có tạo được cái phước bố thí rồi, à, thì mình thấy rằng mình cũng, à, được, à, mình làm được cái thiện pháp, à, hơn nhiều người rồi, à, nhưng mà cái thiện pháp này, à, tại rằng mà mình cho là có cái sự nhỏ nhưng mà không phải là nhỏ đâu. Quý vị thấy rằng ở trong thờ mà của Đức Phật đó, à, những cái người già, à, những cái bà già đó, à, khi mà cúng dường miếng cơm cháy, à, cho Đức Thế Tôn, à, và Chư Tăng, à, thì, à, cũng được sanh về cõi trời. À, hoặc là đối với nàng Mallika trước khi mà làm hoàng hậu á, thì chúng ta thấy rằng, à, cúng dường những tô cháo trắng, à, những tô cháo trắng như vậy, à, mà cái phước nó cũng chỗ sanh. À, rồi có những người á, chúng ta thấy làm, à, nô tỳ, à, đi làm người ở cho người ta, nhưng mà thấy chủ nhân mình bố thí cúng dường cứ xa thú như vậy mà sau khi thân ngoại mạng chung á, à, thì cũng sanh lên ngàn cảnh, có nghĩa là sanh về cõi trời, đến nỗi mà ngài Mục Kiền Liên á, à, đi lên tới cõi trời, à, gặp những cái người, những cái vị tiên nữ ở trên đó, à, những cái vị chư thiên nữ á, à, mới hỏi rằng á, là do tạo cái quốc gì mà được sanh lên cái cõi trời này, à, thì cái vị chư thiên nữ đó, à, có cái sự cũng như là e thẹn mắc cỡ, à, mắc cỡ không dám nói. À, đến chừng ngày Mục Kiền Liên á, hỏi ra lần thứ ba đó, à, thì cái vị, à, cái vị chư thiên nữ đó, à, mới kể, à, là do, à, chỉ đi theo, à, chỉ đi theo, à, làm người tùy tùng của bà Quý Sa Kha, à, thấy chủ nhân con cúng dường Đức Phật và Chư Tăng thì con, à, nói lên lời tha thú, à, nói lên, à, à, cái lời mà tùy hỷ quan hỷ quý, à, cái người gia chủ của con, à, mà nhờ như vậy mà, à, con mở mắt ra thì thấy mình đã, à, sanh lên thiên giới rồi. Thì chúng, chính cái chỗ này á, thì chúng ta thấy rằng, à, đối với những cái thiện pháp á, à, đối với những cái thiện pháp á, chúng ta có tạo, à, và chúng ta có tạo thì chúng ta góp nhặt từ từ, à, thì cái phước, à, lâu ngày nó sẽ nhiều, à, cũng như ở trong Pháp Cú Kinh, à, Đức Phật dạy, à, như nước nhỏ từng giọt, à, lâu ngày cũng đầy tràn, à, à, người trí, à, chứa nhiều thiện do, à, tích chứa, à, do cái sự mà, à, chất chứa, à, mà nó, à, dần dần á, thì nó được nhiều, à, thì cái đối với cái phước báo cũng vậy. Khi mà chúng ta tạo, à, khi mà chúng ta tạo những cái phước báo một ngày một chút, à, một giờ một chút, một ngày một chút, à, nếu mà có tài sản á, thì bố thí cúng dường, à, không có tài sản á, thì mình có thể mình phục vụ, à, không phục vụ được á, có thể mình sẽ tu thiền, có nghĩa là mình niệm Phật hoặc là mình tu một cái đề mục nào đó, à, còn khi mà mình lên Zoom á, à, hoặc là mình lên mình nghe pháp cũng là tạo thiện pháp. À, rồi mình nghe người nào mới vừa cúng dường mình cũng tha thú lành thay, mình cũng có sự tùy hỷ, có sự quan hỷ, à, thì nhờ như vậy mà mình, à, được cái phước, à, mình được cái phước, à, nó lớn, mà một ngày mà cứ tạo một chút như vậy, à, thì nhờ như vậy mà chúng ta có một cái gì, có một cái thường nghiệp, à, có một cái thường nghiệp đó, nhờ như vậy mà càng ngày thì chúng ta cái phước của chúng ta nó càng lớn, à, hoặc là nó càng mạnh. À, thì ở đây mình thấy rằng, à, ở đây mình thấy, chúng ta thấy rằng, à, hồi lúc trước, à, chúng tôi nghĩ rằng, à, đối với cái thường nghiệp, à, khi nào mà mình ví dụ như là mình hàng ngày mình có làm một cái điều đó, điều gì đó mình tạo cái thường, cái thiện pháp gì đó, à, thì do mình cứ tạo, à, thường ngày như vậy, à, thì do như vậy thì lâu ngày nó trở thành cái thường nghiệp. À, nhưng mà cái thường nghiệp á, quý vị biết rằng á, khi mà mình xét kỹ lại mình thấy á, nếu mà một ngày á, ngày nào quý vị á, cũng nghe pháp, à, ngày nào quý vị cũng chăm chú quý vị nghe pháp, hoặc là ngày nào mình cũng niệm Phật, thì chính ngay chỗ đó là lúc đó chúng ta tạo một cái thường nghiệp, à, thường nghiệp rất là nhiều. À, vì sao vậy? À, vì chúng ta nghe pháp á, là cái tâm thiện, à, mà ngày nào chúng ta cũng có cái thói quen như vậy. À, ngày nào mình cũng có cái thói quen như vậy á, à, thì đó là trong cái lúc ấy là chúng ta cũng đang tạo một cái thường nghiệp. Thì chính cái, à, do ví dụ như chúng ta thấy rằng, à, có nhiều người á, người ta tạo những cái phước đặc biệt, à, người ta tạo những cái phước đặc biệt, ví dụ như là thí chủ lễ ca thi ná đi, à, thí chủ lễ ca thi ná đi, thì một cái người đó tạo cái phước rất đặc biệt, cái phước nó lớn. À, còn nếu mà mình không có được như vậy á, nhưng mà mình cứ lâu lâu mình bố thí một lần, lâu lâu mình cúng dường một lần, hoặc là thường ngày mình nghe pháp, hoặc là thường ngày mình tu tập, mình niệm Phật vân vân, thì lúc đó cái phước của chúng ta tuy rằng nó không có lớn bằng cái người chủ lễ ca thi ná, nhưng mà do chúng ta ngày nào cũng tạo, giờ nào cũng tạo, một ngày tạo 2 tiếng đồng hồ, rồi một tuần, một tháng, một năm, và một nửa đời người của mình, thì chúng ta tính ra như vậy biết bao nhiêu là phước. Thì đó là nhờ những cái phước này mà nó sẽ nâng đỡ chúng ta, nâng đỡ chúng ta trở, nếu mà chúng ta có mạng chung thì sẽ sanh lại làm người, hoặc là thành những cái vị chư thiên. Còn ngược lại nếu mà chúng ta không có tạo những cái thiện pháp thì ác pháp nó dễ sanh lên. Cũng như là chúng ta thấy rằng ai mà Đức Phật ở trong pháp cú kinh Đức Phật nói, ai mà chậm làm điều lành thì ý sẽ ưa thích điều ác. Chúng ta thấy rằng mà cái điều ác khi mà nó xảy đến ở trong tâm của chúng ta đó, thì nó sẽ như thế nào? Nó như một con vượn mà mất hết những cái hạt đậu ở trên tay. Có nghĩa là chúng ta mà không có an trú ở trong thiện pháp, chúng ta không có chịu mà lo tu tập, chúng ta không chịu tu tập thì một khi ai mà người ta nói về mình một cái điều gì đó, hoặc là mình mất đi một cái điều gì đó, thì mình sẽ rất là dễ dàng bực tức hoặc là buồn rầu. Vì vậy mà nó dễ sanh lên những cái bất thiện pháp. Chúng ta thấy rằng đối với Đức vua Cô Xá Lá, Đức vua Cô Xá Lá không phải rằng là Đức Phật đã trấn an một lần này đâu. Quý vị biết rằng là đối với Đức vua Cô Xá Lá tạo được nhiều phước báo là do đâu? Do thân cận với Đức Phật thường xuyên. Một ngày 3 lần, một ngày Đức vua đến viếng thăm Đức Phật 3 lần. Mà ở đây thì chúng tôi cũng thấy rất là ngộ nha quý vị. Đức vua Cô Xá Lá được Đức Phật tế độ mà làm cho an vui ở trong hiện tại rất là nhiều. Quý vị thấy rằng Đức vua do ham ăn nhiều quá thì cũng được Đức Phật dạy từ đó bỏ đi cái chứng bệnh ham ăn. Rồi khi mà tổ phụ của Đức vua mất đi, Đức vua buồn rầu khóc khóc quá chừng luôn, thì cũng đi đến Đức Phật, Đức Phật cũng thuyết pháp cho nghe, sau đó rồi hết khóc. Rồi Đức vua bị cái phiền não tham ái nó ngự trị ở trong tâm Đức vua, đến nỗi mà Đức vua không ngủ được, cũng đi đến Đức Phật, rồi Đức Phật cũng thuyết pháp tế độ Đức vua, Đức vua dẹp được cái phiền não đó. Thì chúng ta thấy rằng từ cái ăn, từ cái sinh hoạt, những cái điều gì thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức vua gặp một cái điều gì nó bị chướng ngại thì Đức vua tìm đến Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng cái này nó cũng là một cái thường cận với duyên. Cũng như nếu mà chúng ta ở trong cái đời sống của chúng ta, một là chúng ta tìm đến một cái bậc trí nào đó để mà chúng ta nương tựa. Vì sao vậy? Vì cái bậc trí là sẽ biết chỉ cho chúng ta tạo những cái thiện pháp, hoặc là bậc trí sẽ biết chỉ cho chúng ta làm những cái điều không có hại mình, không có hại người, không có hại cả hai. Vì vậy qua cái bài học này ở trong cái đời sống này thì có thể đối với cái cách xử sự của chúng ta, nếu mà chúng ta được ở gần bậc trí thì chúng ta sẽ tìm đến bậc trí khi mà làm một cái công việc gì, hoặc là có một cái sự kiện gì đó nó buồn, nó phiền não, chúng ta cũng tìm đến những cái bậc trí, những cái vị mà gọi là lương y mà để trị những cái căn bệnh, có nghĩa là những cái căn bệnh nó về tâm của mình. Thì mình tìm đến những cái người trí để người ta trị bệnh giùm mình, hoặc là người ta có cái sự mà sắp tấn mà khích lệ của mình để mà mình tiếp tục mà mình tạo những cái thiện pháp. Còn nếu mà chúng ta không có ở gần bậc trí thì có thể chúng ta sẽ tìm lại ở trong kinh sách, hoặc là chúng ta sẽ có cái sự suy xét trước khi làm. Mình phải suy xét cái điều này có hại đến mình không. Nếu mà mình thực hiện cái hành vi đó nó có hại đến mình không, mình thực hiện cái hành vi đó nó có hại đến người khác không, rồi cái hành vi này có hại đến cả hai hay không. Thì nếu mà mình mà có cái sự suy tư như vậy là mình đang suy tư về nhân và về quả, nhờ như vậy mà mình tránh được những cái ác nghiệp. Thì đối với khi mà mình xem những cái câu chuyện mà ở trong ngày như vậy những cái câu chuyện này nó sẽ làm cho chúng ta niềm tin của chúng ta càng ngày nó sẽ càng tăng trưởng, do chúng ta nghe được những cái câu chuyện tiền thân này, nên càng ngày chúng ta càng có cái sự niềm tin, nên chúng ta mới gieo trồng được phước báo. Vì sao mà chúng tôi nói như vậy? Quý vị thấy không? Đối với Đức Phật đó, ở trong không phải là ngay trong hiện tại mà Đức Phật đã dùng trí tuệ đã để suy xét, mà ở trong quá khứ cũng vậy. Chúng ta thấy rằng Đức Phật là một cái vị Bồ Tát, mà một cái vị Bồ Tát chuyên xử bằng trí tuệ. Có nghĩa mình thấy rằng ở đối với chúng ta nó thường thường thì chúng ta thường làm theo cái quán tính của mình, nhưng mà đối với Bồ Tát thì Bồ Tát của chúng ta thường có cái sự mà tu tập về cái hạnh trí tuệ, nên mà ngài thường có cái sự mà khi mà có cái sự kiện gì xảy ra, ngài cũng cư xử bằng cái trí của ngài, chứ không phải rằng là bằng cái quán tính. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta biết rằng là có những cái thường cận lý duyên. Nếu mà mình hiểu được cái chỗ này, nên hàng ngày mình càng mình có cái sự tạo những cái thiện pháp thì mình sẽ ở trong tương lai mình có cái thường cận. Ví dụ như ở trong tương lai quý vị thấy mình cũng là một cái vị vua hoặc là một cái người giàu có gì đó, nhưng mà khi mà có cái sự kiện gì mà cần phải suy xét thì thường thường tự nhiên mình sẽ đi đến bậc trí, hoặc là mình tìm đến chư tăng, hoặc là mình tìm đến Đức Phật để mà mình hỏi ý kiến của các ngài, và sau khi mà mình hỏi rồi mình mới tiến hành được công việc. Thì đó là một cái, nếu mình muốn có được như vậy thì ở trong cái đời sống này hằng ngày mình phải tạo những cái thiện pháp để mà mình làm cái thường cận ý duyên của mình. Vậy thì qua cái bài học này cho chúng ta thấy một cái điều là đối với Đức Phật của chúng ta không bao giờ có cái sự mà tri cùng đuổi tận. Nhờ như vậy mà Đức Vua Cô Xá Lá cũng ảnh hưởng, nên Đức Vua không có xuất quân để mà dẹp loạn ở ngoài biên địa, mà Đức Vua đã trở vào ở trong hoàng thành của hoàng cung của mình. Thì đây là một cái điều mà chúng ta học được qua cái bài học này. Rồi một cái điều thứ hai nữa thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật hoặc là bậc trí, không bao giờ thiên vị bên này hoặc là thiên vị bên kia, dù bên đây là nhà vua hay là bên kia là bọn giặc cướp, mà Đức Phật luôn luôn dạy cho chúng ta cái gì, làm những cái điều gì mà có lợi cho mình, hoặc là có lợi cho người, hoặc là có lợi cho cả hai, hoặc là bậc trí sẽ dạy cho mình không làm hại người, không làm hại mình, không làm hại cả hai. Đây là những cái điều mà chúng ta gặp qua cái bài học này. Nó sẽ làm cái những cái đề tài hoặc làm những cái hoàn cảnh để mà ở trong cái cuộc sống của chúng ta, khi mà gặp những cái điều này chúng ta nhớ lại cái sự mà cư xử của Đức Phật đối với Đức Vua. Nhờ như vậy mà chúng ta tránh được những cái ác bất thiện pháp, và chúng ta tạo được những cái thiện pháp. Nhờ như vậy mà ở trong cái đời sống của chúng ta được cái sự an vui. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, bài học ngày hôm nay thì chúng con xin được trình bày với những cái thời gian vừa rồi. Giờ đây thì xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và cũng xin kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng cái phước báo này luôn luôn hỗ trợ cho quý vị được an vui, được tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong mười muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại chiến vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh chủ ngụ của chúng tôi. Mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả phải. Nam mô Bụt Thà nha.
Nam mô Bụt Thà nha. Dạ, thay mặt đại chúng con kính tri ân đại đức Phật Thiện Đà Tu Giảng bài học vừa rồi. Mà đại thần tòa giảng đàn bằng một sự công việc, cho nên con xin được thay thần tòa giảng đàn để đi thuật cho phần thảo luận hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì con xin được kính cung thỉnh sức trưởng. Dạ, con xin được cho sức trưởng nào có mặt tại thực mãi không ạ? Dạ, những sư trưởng tại thực mãi thì con thỉnh sư trưởng đưa tay để con xin được thỉnh sư trưởng trả lời câu hỏi đầu tiên. Dạ, con hiểu sao hôm nay từ mãi mình đi ôn được.
Xin được chỉ tục được quản sự với phụ tử xin lỗi tiếng này quý vị bây giờ có việc phải trở tục ngoài bây giờ mới trở lại rằng được biết là di sư Lê Pháp đang công chức tục trực kỹ thuật không biết là sự tập di sư có bạn ở trước máy không, nếu mà sự tập di sư có bạn trước máy thì xin sư tỏ hoan hỷ cho biết. Có lẽ sự tập di sư không có bạn ở trước máy thì xin được hỏi đại đức Pháp Đăng, chúng ta hãy cầu may một lần thì sự đại đức Pháp Đăng có bạn không? Hy vọng là đại đức Pháp Đăng có bạn trước mắt. Có nhiều khi thưa quý vị, khi chúng ta điều học chương trình, chân vật giải có giải giải có bài đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Đăng có tin rằng nếu mà ở trong cuộc đời này mà chúng ta thực sự biết phân biệt cái nào là lợi ích nhỏ, cái nào là lợi ích lớn, và nếu chúng ta phân biệt được mà chúng ta cương quyết đi theo lợi ích lớn mà chúng ta hiểu biết chân thật thì cuối cùng chúng ta sẽ giác ngộ giải thoát. Để đi có đăng tin như vậy không, tức là nếu chúng ta biết phân biệt cái nào là lợi ích nhỏ, cái nào là lợi ích lớn, và chúng ta cương quyết làm thế nào để đạt được lợi ích lớn, thì để đi có đăng tin rằng như vậy mà chúng ta được giải thoát không? Xin để đi có đăng.
Yeah. Nằm trên nền lễ Đức Tam Bảo, trên nền lễ Kỳ Thượng, chúng ta đề siêu, chúng ta nhắc đẳng để Đức Pháp Tăng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Tăng cùng chịu một đức tề quyền cùng chịu công Đức Tăng. Xin chào quý bảy cô thân nữ, chào Ni sư Lưu Pháp, quý bảy cô thân nữ, xin chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi số 1 thì như lời Đình Tọa nói rằng mình quyết tâm, quyết tâm mình đi tìm cái lợi ích lớn. Thật sự thì một cái người tu thì tôi nghĩ rằng ai cũng muốn tìm con đường giác ngộ giải thoát hết. Cái việc mà phải làm như thế nào đó thì Đức Phật này cũng có dạy, nhưng mà rồi cái trường hợp xung quanh nó cũng nhiều cái chuyện không phải dễ. Ví dụ như Thượng Tọa giác đẳng vậy, một thời gian mà đi theo các vị hạnh Thu Đông ở trong rừng bên Thái Lan, dù là đi như vậy nhưng mà rồi thực hành thiền định thiền tuệ, nhưng mà rồi khi mà tu tập này cũng ý nghĩa là muốn chứng ngộ đạo quả. Thực sự cái người tu thì ai mà lúc cái thỏa xuất gia thì cũng có cái tâm niệm như vậy hết. Nhưng mà rồi cái việc mà ước mơ là một việc, nhưng mà cái việc thành tựu là việc khác nữa. Theo con nghĩ rằng nếu mình nói rằng mình biết được chắc chắn, hay là có một Đức Phật biết được cái duyên của mình tới mức độ đó mình thành tựu, Ngài nói cho mình nghe để mình biết rằng mình tu tới lúc đó mình chứng đắc. Chứ còn nhiều khi cái duyên của mình nó trễ nó muộn cũng không có biết, theo con nghĩ cũng không có ai biết được. Ví dụ như mình thấy con giả tranh đá theo Đức Phật biết bao nhiêu lâu, rồi nhưng mà cuối cùng Đức Phật này tuyên bố nếu còn ngày cũng con giả tranh đá cũng không đắc được đạo quả, rồi còn ngày cũng không có thể nào là khiến cho tranh đá nuôi thuận cái tâm được. Chỉ khi nào Đức Thế Tôn biết bàn rồi thì cái tăng mới hành phạt lên tranh đá được. Thì hay không nghĩ rằng đối với đệ tử của Đức Phật, hay là ngay cái thời kỳ các vị mà muốn tu hành thì vị nào cũng muốn thành tựu hết. Nhưng mà rồi cái nhìn chung là 10 cái pháp độ như có bố thí thì giới, xuất gia thì trí tuệ, tinh tấn, tham nhẫn, chân thật, từ tâm, chí nguyện, hành xả. Thì 10 cái pháp độ đó nó phải đầy đủ mình mới thành tựu được cái niết bàn. Chứ còn bây giờ nếu một vị nào đó nghĩ rằng mình đi xuất gia là mình phải hành thiền chỉ hay thiền quán, mình phải hành hoài như vậy, việc mà dạy dỗ học trò hay mở mang đạo tràng thuyết giảng Phật tử không làm, thì chuyện đó nếu mà nghĩ rằng chuyện là chuyện lớn thì lấy chuyện này chuyện nhỏ. Thì con nghĩ rằng trong cuộc đời chuyện lớn hay chuyện nhỏ đó thì nó không phải là ở cái mình nói cái trí tuệ là việc lớn, là cái giữ giới là việc nhỏ, hay là cái việc tham nhẫn là việc nhỏ, mà tùy theo cái lúc mà mình phải thực hành thôi. Thì con nghĩ như vậy. Chứ còn nếu mình nói rằng cũng giống như mình nói rằng con khỉ nó rớt một cái hạt đậu mà nó bỏ hết cả cái miệng hạt đậu, nó đụng hai bên nó cũng bỏ, rồi nó bỏ trong tay nó đi tìm hạt đậu đó. Thì thực sự thì mình nếu mình nghĩ rằng cái việc con khỉ nó làm á thì nó có thể là một cái việc làm của nó, mình cái nghĩ rằng nó không có suy nghĩ chín chắn, nó không có suy nghĩ chín chắn. Một đậu rớt chỉ là một hộp trong khi mình trong cái đó mình có nhiều hộp. Thì thường thường con người cũng có những cái trường hợp mà nhiều khi á mình đang tu tập vậy á, mình nghĩ chuyện đó nó cái chuyện bây giờ mình phải, con cũng thấy có nhiều vị ví dụ đang học thì muốn đi hành thiền, đang hành thiền thì muốn đi học, nó cũng có trường hợp như vậy. Con cũng từng gặp nhiều vị như vậy rồi. Nhưng mà thật sự ra con người của mình á cũng khó mà mình nói bây giờ mình phải hành thiền hay mình phải học. Có nhiều khi á mình hành thiền rồi mình chưa hiểu gì mình muốn đi học, nhưng khi đi học rồi mình thấy học hoài, giảng thuyết hoài, mình thấy mình cũng muốn đi hành thiền. Thật sự thì cái bản thân con bây giờ nó cũng có những trường hợp như vậy. Có nhiều khi lúc mà hành thiền rồi mình nghĩ mình đi học, bây giờ mình học Phật pháp mình hiểu rồi, bây giờ mình muốn đi hành thiền. Thì cái chuyện mà mình nghĩ rằng mình muốn tu tập để có một cái gì đó, mình coi như là cái tư trang để cho mình trên con đường mà luân hồi. Nhưng mà con cũng nghĩ lại những cái việc mình làm thường ngày thì nó rất là bình thường, nhưng mà làm hoài nó trở thành phi thường. Ví dụ mình rảnh mình làm thiền, rảnh mình học, rảnh mình thuyết pháp, mình cứ làm điều như vậy thôi. Thì con nghĩ rằng cái chuyện làm mình thấy nó bình thường nhưng mà trở thành phi thường. Còn nhiều khi con cũng thấy có nhiều vị hành cái chuyện phi thường nhưng mà rồi cũng rất là bình thường. Con thấy có một vị sư kia cũng giống như ở rừng vậy. Nhưng mà thật sự tối ngày cứ ngồi uống cà phê, uống trà, ngồi nói chuyện với người này người kia, thì con nghĩ nó cũng, mình thấy sống mình muốn giác ngộ giải thoát, mình muốn ở biệt lập như vậy. Nhưng mà rồi trong đó nhiều khi mình cũng thấy nó trống vắng, rồi nhiều khi mình cũng có khách tới mình cũng ngồi uống trà rồi ngồi nói chuyện, rồi uống cà phê, uống trà. Nhiều khi con nghĩ rằng mỗi con người thì thật sự mình nói những chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cái chuyện mà con nghĩ rằng tu tập mà mỗi ngày cứ bình thường vậy thôi thì con thấy nó trở thành phi thường. Nhiều khi con nghĩ cũng như cha mẹ của mình vậy đó, nuôi mình chỉ ngày 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 nuôi lo mình cái việc bình thường như vậy thôi, nhưng mà lâu ngày nhiều tháng rồi cái công lao trở thành phi thường. Còn nhiều khi mình muốn làm, lúc mình làm cho quá mức độ mình làm, nhưng rồi con cái của mình nhiều khi nó không có khả năng để tiếp thu, nó cũng không có khả năng để như ý của mình, rồi mình nhiều khi mình tâm ra mình chán nản cũng có. Và theo Phật giáo gọi là cái như thái quá hay cực đoan cũng là một cái cách. Còn nếu mình nghĩ rằng cái chuyện làm, mà con nghĩ rằng cái việc gì mình coi như quan trọng, mình cứ làm vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng nơi đây là không phải chỉ là một việc, ví dụ như việc hoằng pháp là quan trọng, nhưng mà không phải cả ngày lúc nào cũng hoằng pháp, không phải vậy. Con nghĩ nhiều khi đó, cái việc cần làm mình cứ việc làm thôi, trong ngày cái việc gì cần làm cứ việc làm. Thì chứ còn nhiều khi mình nói rằng cái mình thấy cái nào là lợi ích nhỏ, cái nào là lợi ích lớn, thì thật sự thì theo con nghĩ rằng cái lớn cái nhỏ là theo con nghĩ là cái cần, mình cần cái gì thì mình quý cái đó thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói mình bây giờ mình coi kinh thì không thể nào mình ngồi mình coi kinh hoài cả ngày được. Mình cũng phải làm việc này việc kia, rồi mình cũng coi kinh, rồi cũng hành thiền, rồi cũng thuyết pháp giảng đạo, hoặc cũng đi tới đi lui, chứ không thể nào mình nói rằng tối ngày mình cứ ngồi cầm cuốn kinh coi. Thành ra con nghĩ rằng cái chuyện nhỏ hay chuyện lớn thì theo con nghĩ thì chuyện mình cần á, mình thấy cái gì việc gì nó phù hợp mà với cái đời sống của mình á, mình cần á, thì con nghĩ đó là cái việc lớn thôi. Chứ còn mình nói cái việc đó mà quyết định cái việc coi kinh là việc lớn thì con nghĩ cũng không phù hợp. Hay là quyết định cái việc mà hành thiền đó là việc lớn, con nghĩ nó cũng không phù hợp. Tại vì cũng rất là nhiều những vị mà ngồi hành thiền hoài cũng đâu có đắc gì đâu. Con coi trong kinh có nhiều vị ngồi hành thiền hoài cũng đắc. Nhưng mà khi mà đi về trình bạch với Đức Phật, ngồi trên đỉnh núi, thấy những cái ảo ảnh trong trời nắng, nhìn thấy những ảo đặc ảnh trên đồi như vậy mà quỷ đấu quán gì đó đó. Nên con nghĩ rằng cái việc mà việc cần của mình là ví dụ mình tu mà cái việc tu gì thôi, việc thiện pháp mình làm cái việc làm này thôi. Chứ còn nghĩ rằng cái việc mà trí tuệ về coi kinh là cần hay việc hành thiền là cần, thì con nghĩ rằng theo con nghĩ rằng nó việc cần là cái việc nó phù hợp với mình thôi. Thì con xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì con thỉnh thượng tọa nhắc đẳng hoặc là ký thượng tọa trình bày xem, mà con xin gửi mít này ạ.
Sao thứ kinh truyền thì được phát đạo. Bây giờ thì kính bạch sư trưởng, chúng con xin được kính sư trưởng trả lời cho cô câu số 2. Bạch sư trưởng, ở trong đời sống của chúng ta, ai cũng muốn có những lợi lớn, ai cũng muốn có điều tốt lành. Nhưng cái khả năng phân biệt, cái giám định, cái khả năng để mà nói là đây là điều tốt, đây là điều xấu, đây là điều nên, đây là không nên, đây là nhỏ, đây là lớn, chúng ta gọi là pháp thích chi thôi. Thì tại sao có người có được cái đó mà tại sao có người không có được? Và nếu chúng ta không có được thì chúng ta làm sao để cho có? Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Bụt Thà Dạ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị. Cũng tới phần nhà tao lệnh, nhưng vừa nghe điện thoại ta chạy xuống phía dưới. Cô Tích có đi hành thiền ở Tích Lan, cô mới về Việt Nam. Cô chạy điện thoại phải chạy xuống, chạy lên hàm ẩn chút. Lên thì vừa nghe đường thoại giác đẳng nói vài câu chào cùng, nhưng mà nhìn cô sau lần số 2 thì cũng biết cái đẩy này để triển khai làm mà thế nào để thành tựu chật pháp giác chi. Chật pháp giác chi thì nếu mà cái ba ly thì gọi là cái tham quý chân giác, tham bốt chân giác, tham bốt chân giác là giác phần, tham là pháp, còn cái quý chánh giác là tìm kiếm chọn lựa. Nếu mà chúng ta phân tích ra từng cái nghĩa như vậy, và tôi cũng thấy cái ý nghĩa cái chật pháp này là cũng như là chọn lựa thì cũng có cái ý nghĩa người Trung Quốc dịch họ cũng mà tìm cái từ cho nó có cái ý nghĩa tương xứng, hay hoặc là đôi khi họ còn làm cho nó đẹp hơn, mạnh hơn cũng có. Thì như cái câu mà Hán học cũng có cái câu chật thì thiện như tùng chi, chật thì ác như cải chi. Chật thì thiện như tùng chi là chọn cái lành mà theo đó, và chật thì ác như cải chi chọn cái dữ mà để cải sửa, để bỏ nó vậy. Thì câu này nếu mà chân chập theo pháp mà dùng chân chập ở đây thì nó rất là đặc sắc, rất là sâu sắc về ý nghĩa. Bởi vì Đức Phật này cũng có nói rõ cái chập pháp giác chi này, các tỳ kheo có những pháp là vật thực của chập pháp giác chi, thì đó là những cái pháp mà đe thiện, pháp bất thiện, pháp đen là pháp trắng, vân vân. Thì chính vì cái người mà có cái trí tuệ, bởi vì tịch pháp giác chi này nếu nói theo cái nguồn gốc căn bản thì chính nó là tâm sở thể quyền ban nhìn đa thị giác. Do vì đó nên cái trí tuệ này được biết các pháp nào là thiện, nào là bất thiện, hay là pháp trắng, kết quả trắng, pháp đen, kết quả đen, vân vân. Nhờ khi có cái trí tuệ nó gọi là tham vọng tha năng, là cái xác định pháp, thành ra cái tham vọng tha năng là xác định pháp. Một từ khác cũng tương tự ý nghĩa như cái chật pháp cái chi này, tức là cái xác định cái pháp là thiện là bất thiện vân vân. Thì như vậy đó, sau khi ta xác định pháp rồi thì cái đương sự hành giả mới có thể chọn lấy cái như cái nghĩa là tập kỳ thiện như tụng chi, chọn cái lần mà để theo đó, mà tập giả như cái chi, tức là chọn cái ác hay cái xấu, cái bất thiện thì bỏ nó đi, sửa đổi nó đi. Thì đây là cái ý nghĩa của cái từ gọi là chật pháp giác chi. Và cái phần mà chật pháp giác chi này, nếu mà chúng ta đem áp dụng vào phương pháp thiền, thí dụ như cái câu mà là citta sankharam patissangvedi asasicca mite sikkhate abasasicca mite sikkhate, tức là cảm nghiệm hay là kinh nghiệm cái tâm hành, rồi thở vô, cảm nghiệm tâm hành rồi thở ra, là trong phương pháp nghiệm hay thở trong 16 đề tài. Mà cái đề tài cảm nghiệm tâm hành này thuộc về đề tài thứ 3, và cái đề tài thứ 4 là an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra, là trong cái phần là 4 cái đề tài của cái phần niệm thọ, là cảm nghiệm hỷ, cảm nghiệm lạc, cảm nghiệm tâm hành, an tịnh tâm hành. Thì trong cái phần này được phân tích rộng rãi và được giải thích ấy. Thì nếu nói theo phi thâm thì tất cả pháp đó, có pháp thiện, có pháp bất thiện và có pháp vô ký. Cái điều này nó khác với cái thông thường như Nho giáo. Nho giáo thì họ có cái khuynh hướng gọi là phi thiện tắc ác, vô sở trùng lập duy lý giả. Chẳng phải lành là dữ, chứ không có cái là trung lập, tức là phi thiện phi bất thiện. Nhưng ở Phật giáo, nhất là Tăng Abhidhamma, thì phân biệt có những pháp thiện, có những pháp bất thiện và có những pháp vô ký. Thì được phân biệt ra pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký, được Tha năng là xác định cái chi pháp, nó là cái chi pháp này thuộc về thiện hay là chi pháp này là bất thiện, chi pháp nào là vô ký. Thí dụ như nói về cái xác định tham sân si thì đó là bất thiện, rồi những việc như là vô tham vô sân vô si trong tâm thiền dục giới, sắc giới vô sắc giới thì nó là pháp thiện luôn, cả trong những tâm đạo cũng kể là pháp thiện mà thiện chủ thế, thì đó thuộc về thiện. Còn ngoài ra tâm những cái tâm quý phật cắt là tâm quả, cái lý giá là tâm này di tác, sắc pháp hay nghĩa bàn là pháp vô ký, bởi vì những pháp này là phi thiện phi bất thiện, chẳng phải lành mà chẳng phải là chẳng lành. Thì như vậy kể là Abhya Kata Tama Vẹn Pháp Phụ Kỳ. Khi xác định như vậy rồi thì khi mà tu tập như định niệm hơi thở, niệm tâm hành thở vô, niệm tâm hành thở ra, thì chỉ là chích tắc sang kha ra. Ở đây cái tâm hành có nghĩa là thọ tưởng, thọ là tâm sở thọ, tức cũng là thọ quẩn, tưởng là tâm sở tưởng, cũng là tưởng quẩn. Như vậy là thọ và tưởng là hai quẩn trong phần tử duyên quẩn. Mà trong bộ quý phân giác có giải thích như là thọ và tưởng có thọ thô, thọ thế, tưởng thô, tưởng thế, vân vân. Cái gì là thô, cái gì thuộc về bất thiện là thô, cái gì là thiện là thế, thiện bất thiện là thô, vô ký là thế. Tu tập có thể từ từ bỏ những cái phần thô như là phần tế. Thì sau khi mà phân biệt thấy được cái thọ và tưởng thô thì cần phải bỏ cái là tịnh, an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra, tức làm cho những cái thọ và cái tưởng thô nó được vi tế bằng cách là giữ cái vi tế, tức là cái thiện, như cũng như là tập kỳ thiện như tụ chi, chặt giả như cả chi vậy đó. Thì phân biệt được những cái nào là thiện thì nên là tu tập tức là an tĩnh tâm hành, rồi thở vô an tĩnh tâm hành rồi thở ra. Còn thọ tưởng thô tức là bất thiện thì bỏ, giữ cái thọ tưởng thuộc về thiện là tế. Như vậy thì cứ thế mà tu tập. Rồi thô và tế việc hơn việc, thiện là thô, bất thiện là tế. Rồi thọ tưởng trong bất thiện là thô, thọ tưởng thô, thọ tưởng trong tâm thiện là thọ tưởng tế. Rồi thọ tưởng trong cái của mà có lậu hoặc là thô, là thọ tưởng không có lậu hoặc là tế. Thọ quẩn thọ tưởng của người không hành thiền là thô, thọ tưởng của người có hành thiền là tế, vân vân. So sánh giữa thô và tế như vậy thì cứ bỏ thô tập tế, đó là ý nghĩa của chữ tu tập định niệm hơi thở mà cảm nghiệm tâm hành thở vô, cảm nghiệm tâm hành thở ra. Như hành giả đang theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, nhưng bỗng nhớ đến một câu chuyện mà đã vừa trong đường ngồi thiền, những cái tâm nó trôi về chạy về quá khứ, nó nhớ những câu chuyện ngày qua hôm kia, tháng trước, tháng trên, hay là năm trước, hay là những thời thơ ấu, những câu chuyện vui gì đó, khởi lên cái sự tham ái. Như là nhớ hồi đó đi ngoài rượu ngoài đông ăn bắt cua bắt còng rồi nướng ăn vui quá, cái tâm đang ngồi thiền nhớ vậy thì đó là tâm thanh. Hay là nhớ lại cái chuyện gì đang gây làm bực mình, đó là tâm thanh, thì biết đó là tưởng thô. Bỏ cái tưởng thô hay quay về hiện tại để theo dõi hơi thở vô hơi thở ra. Hoặc là đưa ngồi thiền cái lúc đó nghe nó gió nó mát, hay là có máy lạnh, hay là quạt dễ chịu quá, cái cảm thấy ai thân thức thọ lạc thì cái rồi bắt đầu nó như cái thọ này nó liên quan đến cái tưởng, tưởng đến những chuyện này chuyện kia, chuyện cũ hoặc chuyện mới thì gần xa, cái tâm nó không đi. Thì bây giờ phải quay trở về với cái phút giây hiện tại, theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, không để cho cái thọ dầu thọ khổ thọ lạc hay là thọ bất khổ bất lạc nó kéo đi, thì cũng không để cho cái bất cứ cái tưởng nào của nó bị bất thiện, như là sắc tưởng, sinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng hay pháp tưởng, mà rồi nó lôi đi về quá khứ, đó là cái tưởng. Thì như vậy cứ từ tưởng tu tập, thì sau khi xác định được cái thọ tưởng thô, tức là thọ tưởng trong những tâm bất thiện, còn xác định được thọ tưởng trong cái tâm thiện là thọ tưởng tế, như đã nói khi nãy, và từng là sự tu tập như vậy gọi là cái phân biệt được pháp đen pháp trắng, thiện pháp bất thiện, là lực thực, là món ăn, tức là những cái pháp chính như là điều kiện hay duyên làm cho những cái trí tuệ mà tôi gọi là sạch pháp chất đi chưa sanh khởi được sanh khởi. Và những pháp đã được sanh khởi rồi sẽ được tồn tại lớn mạnh thêm, nhờ sự khéo chọn lựa, nhờ cái khéo tiễn cập, nhờ cái phân biệt được giữa thiện bất thiện, biết được thô là bất thiện mà tế là thiện. Như vậy thì cái tu tập ban đầu thì tu tập theo cái cách là Acquanapacayo, là trùng dụng duyên, tức là lặp đi lặp lại nhiều lần, dầu cho mỏi mệt hay là tâm sinh lười biếng hay gì, nhưng mà vẫn cố gắng tu tập lặp đi lặp lại hoài những phương pháp đó theo cách là trùng dụng duyên Acquanapacayo, cho đến khi mà nó trở thành cái thói quen, thì gọi là Pakatu Panicayapacayo, là thường thân ý duyên, sẽ trở thành thói quen rồi. Tới giờ hành thiền, lúc hành thiền cũng không tự nhiên nó thấy không đi hành là có gì vậy? Nó mất mát hay khó chịu nên phải đi hành. Rồi thậm chí tiếp từng tự tu tập cả trong bốn loại nghi, khởi lên nghĩ rằng có cái Adisthana là nguyện, như đi kinh hành những gì thì khởi nguyện trước trong mong rằng trong cả một cái quay nghi đi này, ta sẽ không để cho tham ưu tội lỗi hay là bất thiện pháp, ba là tội lỗi, và hòa thượng Minh Châu thường hay dịch là ác pháp á, là ác, cúc sa lá là bất thiện, không để cho ác bất thiện hay là tội lỗi bất thiện sinh khởi trong tâm ta. Rồi suốt cả quay nghi thời gian đang trụ quay nghi đi như vậy, và lúc nằm cũng có cái tác ý nguyện, mà ta sẽ không để cho tham ưu tội lỗi là bất thiện sinh khởi trong tâm ta trong suốt vài nghi năm. Và như vậy hễ là có cái chuyện mà nó khởi lên thọ tưởng thô tức là bất thiện khởi lên thì được dập tắt tức sắc, cũng như những giọt nước mà rơi vào cái chảo sắc thì nó sẽ tan biến chỉ chỗ cái xèo là nó mất. Thì cũng vậy, những cái thọ tưởng thô nó thuộc về bất thiện thì bây giờ nó vừa khởi lên thì hành giả nhận biết nó là thành đây là thọ tưởng thô, là thọ bất thiện, nó là tà tư duy, làm có hại cho mình, có hại cho người, có hại cả hai, nó có hại cho thiền định, có hại cho trí tuệ, ngăn chặn sự tội ngộ niết bàn. Khi suy nghĩ như vậy là thì sẽ dập tắt được cái thọ tưởng trong pháp bất thiện và tiếp tục theo dõi hơi thở vô ra. Rồi đi như vậy, nằm như vậy, rồi lúc đứng cũng nguyện như vậy, rồi lúc ngồi cũng có tác ý nguyện như vậy, sẽ không để suốt thời gian ngồi đây sẽ không để cho tham ưu tội lỗi bất thiện sanh khởi lên trong tâm ta. Nhờ có cái tác ý nguyện vậy, đang ngồi dù ngồi thiền hay ngồi bình thường khởi lên những cái tà tư duy, những cái pháp tà bất thiện, tức là những thọ tưởng thô tức là bất thiện, thì được dập tắt liền, đem tâm trở lại với cái đề mục thiền của mình như hơi thở chẳng hạn. Thì cứ tu tập như là vậy cho thành cái thường là cần nghĩa duyên. Nên khi mà hãy có thiền ảo, có pháp thiền cái, có pháp bất thiện khởi lên, thì nhờ tu tập lâu có tàm có quý, thấy thức là xấu hổ, thấy thức là đáng ghê sợ hạ, ghê sợ, mặc dù nó không đưa đến cái thân hành động khẩu nói năng, nhưng mà trong tư tưởng thì cũng đã là đáng sợ rồi. Do đó nên cái gọi là cái người hành thiền mà nếu để cho pháp thiền cái nó bao phủ, thì dù cho có lúc mà cận định là nhập định, định an chỉ, định kiên cố Appanna Samadhi, thì trong thanh tịnh đạo giải thích giống như con ong mà nó bay vào một cái chỗ lấy ong, mà đó là một cái chỗ hôi thối nhơ nhớp, hay là ông vua đi ngửi đến chuồng thường quyển không có vệ sinh. Ví dụ như tâm thiền mà chú vào gì trong cái thân tâm của người đó thường là bị ác pháp bất thiện pháp nó vào vậy. Còn nếu được thanh tịnh tu tập cho được cái thân khẩu ý trong sạch như vậy, thì khi đắc định rồi thì cũng như có ong bay vào trong cái vườn hoa vừa đẹp vừa thơm đầy đủ trăm hoa các loại, hay là như nhà vua ngự đến thượng quyển được dọn dẹp sạch sẽ rất là phàm phai, thì cũng như cái người bỏ những cái từ bỏ những cái thiền cái thiền não thường ngày đêm tu tập không có mỏi mệt, không có nhàm chán, cứ chọn lựa những pháp lành mà tu tập tư tưởng và chưa chánh tư duy, còn cái tài tư duy thì thỉnh thoảng khởi lên cùng nhập tắc, thì nhờ tu tập thường lập đi lập lại như vậy rất là trùng dụng duyên Asivana Bacchayo sẽ trở thành cái Bacatu Panisya Bacchayo, là cái thường là cận nghĩa duyên hay là thường thân nghĩa duyên. Thì nhờ như vậy thường tự từ thấp lên cao, từ phàm sang thánh. Như vậy thì đúng nhất ý nghĩa làm thế sao để thành tựu trật pháp giác chi, thì đó là những cách mà Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh điển. Và trật pháp giác chi có những pháp diệt thực chứ không phải không có diệt thực, mà cái pháp là diệt thực để làm cho phát sinh lên cái trật pháp giác chi, đó là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp thiện, pháp trắng, vân vân, như đã nhiều trình bày như vậy. Thì đây là một cái phương pháp rất là hay, rất tốt, được Đức Thế Tôn truyền dạy, thì cũng như trong các chú giải đã minh định rõ ràng. Thì chúng ta cứ làm như thế thì sẽ thành tựu được cái trật pháp giác chi. Mà như đã nói danh từ tham áo quách thành năng là cái xác định pháp, cũng đồng nghĩa với cái trật pháp giác chi, tương tự như vậy. Nhờ sự chọn lựa thanh lọc, nhờ có xác định rõ ràng, phân biệt rõ ràng giữa thiện và bất thiện, mà ta chánh bất thành quần, tư tưởng thiện, tư tưởng bất thiện không cùng sanh chung một thứ tâm. Hãy có tâm này thì không có tâm kia, và một tâm không thể biết một lần hai cảnh trừ Đức Phật hiện song song. Còn bình thường chúng ta kể cả ngày một người liên đại thành thông cũng không, cũng giống như chúng ta là mỗi một thứ tâm chỉ biết một cảnh. Do đó nên nếu lấy đề hơi thở làm đề mục thiền định là cảnh thì nó sẽ không bắt cảnh khác. luôn luôn giữ tâm có cái chánh niệm là ngay trong cái phút giây hiện tại, ngay trong cái cảnh hiện tại thì là có niệm là được chăm sóc, được phòng hộ rồi, thì là cái tệ khi nó sẽ phát hiện khi có thiện pháp sinh khởi hay bất thiện pháp sinh khởi, mà nó sinh khởi nhờ biết nó thì là được dập tắt ngay. Mà tu tập lâu ngày thì nó được định thành trụ như vậy. Và đây là cái câu trình bày giải thích của tôi qua câu thảo luận số 2. Làm thế nào để thành trụ và thật pháp phải giác chi? Đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha Nhã.
Sa sư chúng con kính thưa thiền sư trưởng. Bạn thưa thầy sư, không biết chúng con có mặt ở chiếc máy bây giờ không? Nếu thì tôi có bạn chứng máy thì xin được tấm hữu quả. Dạ. Bạn sư tôi từ xưa, trong những lời tác bạch chúng ta thường đọc là ở cuối lời tác bạch chúng ta nói xuất khai giấy. Hi ta dạ thai giấy. Mà chúng ta dịch là cầu mong cho được sẽ được an lạc, được tiến hóa, được lợi ích, được tiến hóa lâu dài. Mà khi tôi sẽ chưa trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta nói về một người có đôi khi vì sự nông nổi mà bỏ cái lợi ích lớn để mình đi chọn cái lợi ích nhỏ. Và cái lời với cái lời tác bạch của chúng ta thì thường gọi sẽ giải thích rằng phải chăng là cái điều mà đáng mong cầu của người Phật tử là sự an lạc, là sự tấn hóa và sự lợi ích? Xin sư tổ giải thích thêm rõ về ba chữ đó. Kính thưa sư tổ, tôi xin.
Nam mô Phật Thầy ạ. Không biết là quý vị có nghe được chúng ta nói không? Từ đầu giờ đến giờ chúng tôi bị trục trặc nhiều quá. Có khi nghe khi không, bị gián đoạn liên tục. Nhưng mà giờ cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Chúng tôi cũng nhớ cái câu chuyện của Tây Di Thích Tám. Khi mà ở vị đó, Tây Di Thích Tám còn rất trẻ tuổi, chỉ mới 7 tuổi thôi. Sau khi xuất gia ở tại Chư Tô Quân Á, vì là con của nhà giàu cho nên hàng ngày cha mẹ quý thuộc thường đi đến chùa thăm vị Tư Duy, rồi bạn bè, những cái người bạn nhỏ cùng trang lứa cũng đi đến chùa để thăm vị Tư Duy đó, mới chán nản và quyết định đi đến một cái ngôi làng biên địa để hành đạo. Sau khi xin phép thầy hòa thượng, thầy tế độ rất là ngày cho Sư Phật tán và qua đảnh lễ Đức Phật để xin hỏi truyền một cái câu Phật ngôn ở một cái đề mục. Và vị đó đi đến tại làng biên địa thì dân ở trong làng họ có xây dựng cái ngôi chùa cho vị Tây Di đó ở và hộ độ mỗi ngày mỗi ngày. Và cho đến khi ra hạ thì vị Tây Di đó đã thành tựu quả vị A-la-hán. Khi mà ra hạ rồi thì Đức Phật này ngày thế là Phật này mới nói với Chư Tăng rằng là tôi sẽ đi thăm vị Tây Di đệ tử của tôi. Thì ngày một mình đi, ngài cũng xin tháp tùng Rồi kế lần lượt các vị trưởng lão đều xin tháp tùng đi thăm viếng, đi thăm cái cây tiết tán. Do cái phước của vị đó là sao mà cái tâm rất là quan tâm. Rồi đến khi mà các vị đến đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật Ngài cũng bảo rằng các vị hãy đi. Nhưng mà khi đi đến đó đó, khi mà chư tăng đi đến đó đó, thì các vị, các người cư sĩ trong làng mới đi đến đảnh lễ những cái lời Phật, là Phật tướng quân chánh pháp, và mới thỉnh Ngài thuyết pháp. Thì Ngài sẽ lập Phật Ngài biết, Ngài hỏi rằng trong suốt 3 tháng nay tôi ở đây ngươi hộ độ cho vị sư duy này, ngươi không có, các ngươi không có được nghe pháp sao? Thì họ mới nói rằng cái vị sư duy ở chùa chúng con á, thì chỉ biết nói có một câu à, là hãy cúng dường cái gì thì chúc cho các người được sự an vui, như vậy thôi, không có thiết thêm gì nữa. Thì Ngài sẽ được Phật Ngài mới nói vị sư duy vậy, vậy thì hôm nay ngươi hãy thuyết pháp lấy cái đề tài an vui đó để thuyết cho người sĩ nghe. Thì Ngài vị sư duy thuyết pháp là vị thánh tăng A La Hán với vị phân tích, do vậy cho nên Ngài đã thuyết một bài pháp hết sức là cô động vì ý nghĩa an vui. Dân làng có một số thì họ rất là quan hỷ, họ nghĩ rằng như vậy thì trong suốt 3 tháng này ta đã hộ độ cho một vị thánh tăng trí tuệ thâm sâu như vậy mà ta không biết. Còn một số vị thì một số cư sĩ thì họ bất mãn, họ nghĩ rằng tại sao vị sư duy này giỏi như vậy mà lại giấu pháp trong suốt 3 tháng hạ không có thuyết pháp cho chúng ta nghe. Rồi Đức Phật này từ gửi chia tay quán á, Ngài biết được, Ngài nghĩ rằng nếu mà để một số cư sĩ họ khởi lên một cái ý không tốt đối với sư duy này thì giống như là chạm vào lửa vậy đó, cho nên Ngài mới xuất hiện vân vân. Thì cái câu chuyện đó đó, ở đây chúng ta thấy rằng cái đề tài mà về cái sự an vui, lợi ích tiến hóa, xem ra nó không phải là một chuyện đơn giản trong lý và Phật. Thưa quý vị, trước hết là nói về cái chuyện xuất khá, thì ta với xuất khá giá, ác thà giá thì ta với xuất khá giá. Trước hết là chúng ta nói về cái ác thà giá, tức là khi mà chúng ta cúng dường cái gì đến chư tăng xong, xin chư tăng hãy thọ nhận cho chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa sẽ vui lâu dài, đi khai thác tăng thì ta giá, ác thà giá thì ta giá sức thà giá. Thì như vậy chữ ác thá lợi ích, lợi ích như thế nào? Ở đây có 3 cái điều lợi ích mà chúng ta gọi là biết thách thâm mắt thác, tức là lợi ích hiện tại, và Samarajisattha là tương lai, và Paramattha tức là lợi ích tối thượng. Chữ Paramattha này là có nghĩa là lợi ích tối thượng, chứ không có nghĩa là Paramattha chắc chắn là nghĩa chân đế. Thì 3 điều lợi ích đó, lợi ích hiện tại tức là được cái sự hạnh phúc do tài sản vật chất phát sinh lên, và lợi ích tương lai tức là sau khi chết mệnh chung sẽ được cõi trời hay cõi người, được tài sản chi tiêu tài sản nhân loại. Còn hạnh phúc tối thượng đó là niết bàn, lợi ích tối thượng là niết bàn, là sự giải thoát. Cho nên khi mà một người Phật tử họ phát nguyện, họ cúng dường chư tăng, họ nguyện cho chúng con được sự lợi ích, thì tại vì người Phật tử không hiểu cho cái tiếng lợi ích đó, chúng ta nguyện như vậy chúng ta sẽ nguyện thành tựu 3 điều lợi ích: lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai, lợi ích tối thượng. Còn cái chữ mà hita giá là chữ tiến hóa đó, ở đây thưa quý vị, cái chữ tiến hóa hita giá này cũng có nghĩa là lợi ích, nhưng mà trong cái nghĩa dịch tại cái chữ tiến hóa thì chúng ta cũng phải hiểu thêm rằng một người mà họ từ ở cái chỗ tối họ đi đến chỗ sáng, từ ở chỗ thấp mà bước lên chỗ cao thì như vậy gọi là cái sự tiến hóa. Ở trong Phật pháp thì nó có ba cái sự tiến hóa. Khi còn một cái trạng thái tâm thiện dục giới Vritta Dhamma thì nó rất là nhỏ hẹp. Người này cố gắng tu tập thiền chỉ tịnh và chứng đắc được thiền đấu đại, tức là chứng đắc được thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Như vậy đó là cái sự tiến hóa. Nhưng mà cái sự tiến hóa này nó chỉ là cái từ cái chỗ bình thường đi đến cái chỗ tốt đẹp, nhưng mà cũng chưa phải là giải thoát. Còn khi nào mà người ấy từ cái chỗ phàm phu mà người đó chứng đạt được quả vị niết bàn, đạo quả giải thoát, đạo quả siêu thế đó, thì lúc đó mới gọi là cái sự tiến hóa. Mà sự tiến hóa tối thượng, sự tiến hóa này là sự tiến hóa đặc biệt để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Như vậy trong cái lời nguyện thứ hai của người Phật tử nó cũng là một điều lợi lạc, mà nói về ba cái sự tiến hóa. Nguyện làm sao để cho con được cái sự tiến hóa, nghĩa là từng bước lúc nào cũng có cái sự sáng suốt. Nghĩa là bây giờ còn sanh tử luân hồi thì nguyện do cái phước báo này hỗ trợ như thế nào để cho được minh mẫn, là từ bỏ các dục lạc của trần để tu tập thiền định, rồi để đắc chứng được cái thiền định thần thông. Nhưng mà đắc chứng được thiền định thần thông rồi thì lấy đó làm nền tảng để chứng được đạo quả siêu thế, về niết bàn. Vì vậy đó là cái sự tiến hóa đặc biệt nữa. Rồi cái sự an vui cũng vậy, khi mà chúng ta đạt đến cái sự an vui đó, cái sự an vui này nó cũng có nhiều cấp bậc lắm thưa quý vị. Sự an vui đây tức là xuất phát là hạnh phúc. Mà ở trong một bài kinh mình, Đức Phật này so sánh cái sự hạnh phúc thì một người mà họ có được tài sản, họ hưởng thụ các dục lạc hữu trần thì đó là cũng là một sự hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc đó còn thấp hơn là hạnh phúc của người đắc sơ thiền. Hạnh phúc của người đắc sơ thiền còn thấp hơn cái hạnh phúc an lạc của người đắc nhị thiền. Cái sự hạnh phúc của người đắc nhị thiền cũng không bằng đắc tam thiền, rồi tam thiền không bằng đắc nhị thiền. Hạnh phúc tứ thiền không bằng hạnh phúc của ngũ thiền. Rồi thì sắc giới hạnh phúc không bằng thì vô sắc giới, thì vô sắc giới không bằng hạnh phúc của người đạt đến cái sự hạnh phúc của diệt thọ tưởng định. Rồi hạnh phúc của diệt thọ tưởng định không bằng hạnh phúc niết bàn, nibbanang paramang sukhang, niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Cho nên khi mà chúng ta nguyện để cho được cái sự an vui, được cái sự lợi ích, sự an vui, sự tiến hóa, thì chúng ta phải hiểu trong cái ý nghĩa sâu sắc như vậy. Nói tóm lại là trong cái từ nào, cái từ lợi ích hay là cái từ tiến hóa hay là cái từ hạnh phúc, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng có thấp có cao, và mục đích duy nhất của người Phật tử chúng ta là làm như thế nào để đạt được cái sự lợi ích tối thượng, để đạt đến cái sự tiến hóa từ phàm sang thánh, để đạt đến cái sự hạnh phúc niết bàn. Đó là cái chú nguyện của chúng ta như thế. Cho nên khi người Phật tử chúng ta thường thường nghe cái câu phát nguyện như vậy đó, khi chúng ta tắt bạch cái chi tăng bằng những lời lẽ như vậy đó, chúng ta phải có tắt ý khéo theo ý nghĩa này để chúng ta thành tựu được quả phước một cách toàn diện. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với hội chúng một câu hỏi mà cô thầy Phật Gia Tẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Sau khi kính chào thầy Phật Sư,
Bây giờ thì xin được thỉnh đi sư Liệu Pháp có thể cầm bích cho Liệu Pháp. Không biết là quý vị có thấy đi sư Liệu Pháp không? Hình như là đi sư Liệu Pháp không có mặt ở trước máy. Bây giờ thì để thỉnh để được tự quyền. Để được tự quyền sẽ hỏi để được tự quyền có mặt ở đó không? Có cầm bích được không? Dạ vâng. Để Đức Tự Quyền, khi mà chúng ta nói đến lợi ích của cuộc sống, nói đến lợi ích lớn, lợi ích nhỏ, thì chúng ta nói rằng, nếu mình là một người Phật tử, chúng ta hỏi rằng, cái gì là cái lợi ích thiết thực và quan trọng nhất của đời sống mà chúng ta nên hướng đến? Xin Để Đức Tự Quyền cho một câu trả lời.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn anh Vương. Con đi chào. Cùng chia Phật tử, con có lễ đến ông sư trưởng, có lễ đến sư phụ Tỳ Khưu cùng thầy giác đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong tâm. Con chào đến quý tôn nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Và chúng ta thường gọi quả thật thì nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là cái gì là nó một cái lợi ích nó quan trọng lớn nhất đối với người Phật tử. Ở đây thì thấy tùy theo cái cấp độ trình độ của mọi người. Bởi vì cái lợi ích hay là cái trọng tâm, cái điều mà nên nắm bắt, nên quán xét, nên hiểu, nên biết. Nếu chúng ta dựa trên tinh thần kinh Phật thì chúng ta phải nói rằng đó chính là một cái tâm mà chúng ta hướng đến cái đạo quả an lạc giải thoát. Đó chính là cái điều trọng tâm nhất nếu chúng ta nói trên kinh văn như vậy. Bởi vì cái mục đích cuối cùng tức là cái sự chấm dứt, cái sự đoạn khổ, cái sự chấm dứt khổ thì tất cả mọi người tu Phật, mọi người học Phật, mọi người tìm hiểu về Phật thì sẽ hiểu được cái lý này. Và nếu thật sự có cái tâm lý như Phật thì chúng ta đi theo Phật bằng cách tức là chúng ta vượt qua cái xả bỏ tất cả để chúng ta hướng về cái sự an lạc, sự thực tịnh, không còn khổ đau. Thì đây chính là cái vấn đề trọng tâm mà hỏi trong cuộc sống này. Thì để mà đạt được một cái điều đó thì đòi hỏi chúng ta phải có một nỗ lực, đòi hỏi chúng ta phải có một cái điều mà tu tập nó rất là nhiều, chứ không phải là tự động muốn đặt trọng tâm đó là chúng ta được thành tựu đâu. Thì bằng một cái đời sống mà đối diện với cái ăn cái mặc, đối diện với cái chuyện vui chuyện buồn, với cái chuyện sinh hoạt của đời thường, thì quả thật thì một cái trọng tâm của một người Phật tử phải giữ một cái chúng ta tạm thể nói rằng là chúng ta phải giữ theo một cái tinh thần, tức là đối với người Phật tử thì chúng ta phải có một cái sự trì giới, chúng ta phải có một cái niềm tin, chúng ta phải có một cái sự tu tập căn bản. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu người Phật tử mà đặt cho mình một cái ngụ giới, đặt cho mình có một niềm tin, thì từ chỗ đó nó chuyển hóa được cho mình, từ chỗ đó nó có thể là ổn định được cho mình về cơ sở hành vi, về tham nghiệp của chính mình. Có thể mình không có dễ vui nhiều, có thể mình không gây cái thân ác nhiều, và từ chỗ đó chúng ta có thể có thời gian để chúng ta thực hành những cái thiện sự như là thập thiện hay hoặc là thập phúc hành công. Chúng ta có thể là bố thí trì giới tu tiến cung kính phục vụ thiết pháp thánh pháp hội công đức hiệu công đức v.v. hệ chánh tri kiến. Thì đây là những cái điều mà trong cuộc sống mà nếu người Phật tử mà có cái sự hiểu biết thì người ta sẽ làm đặt trọng tâm. Có thể người ta đặt trọng tâm về chẳng hạn như bây giờ người ta dành một thời gian để người ta tu tập, để người ta xả bỏ một số cái chuyện phiền đau khổ của chính người, của chính mình và của chính người. Và thực sự cái trọng tâm ở đây thì nó cũng phải nói rằng là tùy theo ở cấp độ của mỗi người hiểu biết về Phật pháp. Cái người sơ sơ thì chúng ta hành thập thiện và phúc hành pháp, nhưng kiện nếu một người hiểu biết Phật pháp, có một tri kiến Phật pháp, thì người ta mới thực nghiệm, người ta mới xâm nhập Phật pháp bằng cách tức là hành pháp, tức là có thể là tu tập về thiền quán, thiền chỉ, hay là người ta quán niệm về cái sự vô thường, cái sự khổ não vân vân. Thì cái sự trọng tâm đó hỏi rằng là người Phật là người Phật tử thì cái nào là thì người Phật tử họ trả lời thế nào, hay là hỏi chúng ta trả lời như thế nào, thì tùy tình huống. Có những lúc chúng ta không có bận phiền mà chúng ta được ở trong cái thiền viện, ở trong một cái cuộc sống mà nó có một điều kiện hết sức tốt đó, thì cái điều đó chúng ta hướng tới cái sự tu tập ngay đây, tức là thiền trị quán. Còn nếu như mà chúng ta còn một cái đời sống mà bình nhật, còn một đời sống mà kế sinh nhai, mà kiểu như là tăng lộn trong cuộc đời, thì chúng ta cũng phải đặt trọng tâm về cái gì, về cái tri kiến của mình, về cái giới hạnh của mình, về cái đạo đức của mình, về cơ sở hành vi của mình. Thì đây là vấn đề trọng tâm nhất. Nếu như một người Phật tử không kiềm cương, không có một cái kim chỉ nam, không có một cái cảnh làm trưởng như thế, thì chắc chắn rằng là chúng ta lao vào đời để chúng ta ảnh hưởng với đời, tức là chúng ta sẽ chạy theo về cái tham dục, cái sân độc, cái hoài nghi, cái tà kiến, không không, thì từ cái đó nó sẽ đắm chìm chúng ta nữa. Cho nên rằng hỏi rằng được cái lợi ích gì, hay là chúng ta cần phải đặt cái trọng tâm gì, để đây trọng tâm của Phật pháp nó tùy theo, xin nhắc lại là nó tùy theo hoàn cảnh và tùy theo cấp độ của mỗi con người. Thì cứ bạch thượng tọa, tôi chỉ trình bày như vậy, chứ còn để mà đòi hỏi một cái như cái này như bây giờ hỏi gì chứ, cái sự hiểu biết cái việc gì cần làm của một người tu tập, thì người tu tập cần phải có cái gì, phải học pháp hành. Vậy học pháp học là như thế nào, học pháp hành là như thế nào? Và cũng vậy, như là một người Phật tử thì họ cũng cần phải hiểu biết về cơ sở giáo lý, họ cần phải có một cái tâm đối với đạo, cái tâm đối với pháp, cái tâm đối với tăng. Mà cái tâm đó chính là cái niềm tin, cái tâm đó chính là cái hiểu biết, một cái đồng vui cộng khổ với Tam Bảo. Xem cái đối tượng, xem bậc đạo sư, xem giáo pháp và xem chúng tăng là nơi chúng ta nương tựa, là nơi chúng ta bước theo. Thì từ cái đó chúng ta có thể gìn giữ giới, chúng ta có thực hành các thiện sự, và chúng ta có thể tiến bước hơn nữa, đó chính là chúng ta có thể tu tập một cách tốt đẹp. Chúng ta thường có đôi điều trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính xin cung thỉnh chư tôn đức bổ túc cho được hoàn mãn. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
À, sau thứ chương trình đến từ quyền và chư tôn đức và chư quý Phật tử có một bài bản tin được gửi đi khắp thế giới ngày hôm qua về một công trình nghiên cứu mới đây của những nhà nghiên cứu của Đại học Stanford ở tại Hoa Kỳ. Và trong Đại học Stanford Hoa Kỳ thì người ta nói rằng cái tình yêu hay là tình thương đó, sự thương yêu đó, nó là một thứ thuốc giảm đau rất là có hiệu. Mỗi lần chúng ta bị đau thì chúng ta hãy thích chút thuốc tê, hay là chích uống những loại painkiller. Nhưng mà họ nói rằng cái tình cái sự yêu thương đó nó làm cho con người giảm đi cái đau rất là nhiều. Thì nhưng cái bài viết này có lẽ là quý vị có đọc ở trên quý vị có thể đọc ở trên báo chí hay là trên internet. Nếu mà quý vị cần xin được biết thì lát nữa chúng tôi sẽ trở lại chúng tôi dịch một phần bản tin tới cho quý vị. Nhưng bây giờ thì xin được trở lại với thưa đạo tự siêu, rồi sau đó chúng tôi xin được thỉnh tự trưởng để tiếp tục cho bài này. Mà thưa đạo tự siêu, thưa đạo có phòng đó không vậy? Chắc thưa đạo tự siêu không có mặt ở trước máy thì dạ. Giờ thấy thưa đạo tự siêu. Mà thưa đạo tự siêu, trong khi trong bài nghiên cứu của Đại học Stanford đó thì người ta cho thấy rằng hãy con người mà có được cái chất liệu của yêu thương đó, thì họ có thể có khả năng tham nhiễm và chịu đựng nhiều đối với nỗi đau của thể xác. Và điều này không phải chỉ chứng minh qua cái lời tường trình lại của những bệnh nhân, mà là do chính cái máy đo, họ có cái dụng cụ của đo, họ đo cái phản ứng của bộ não, họ đo những cái phản ứng khác nhau và của cơ thể, của những hệ thần kinh, và họ xác nhận rằng chính cái những người mà họ, thí dụ họ bị bệnh chẳng hạn, mà họ nhìn vào bức hình tấm những tấm ảnh của những người họ rất thương, hay là những người rất thương họ đến thăm họ, thì họ lại chịu đựng với thương bệnh nhiều hơn. Và do vậy người ta cũng nói rằng nếu mà chúng ta có những người thân nằm ở trong bệnh viện đang trải qua cơn đau, và nếu chúng ta đến thăm viếng và chúng ta bày tỏ rằng chúng ta rất quan tâm, rất là thương yêu những người đó, thì những người đó họ lại có nhiều khả năng để tham nhẫn hơn với cái cơn đau, giống như một thứ pain killer, thuốc giảm đau vậy. Thì bác sĩ tôi từ siêu, chúng ta cũng được biết rằng chính cái sự thương yêu đó nó cũng làm cho chúng ta đau khổ không ít. Người ta thương yêu là một chất liệu hồi sinh mà cũng là một thứ thuốc thuốc độc để làm cho người ta phải mềm lòng, phải chết đứng dưới cuộc đời này. Thì khi mà chúng ta từ siêu, khi bài học ngày hôm nay chúng ta nói về là cái sự phân biệt của bậc trí đối với lợi ích nào nhỏ, lợi ích nào lớn, thì dựa trên cái nhìn về Phật học của chúng ta đối với cái công trình nghiên cứu và đối với kết quả như vậy đó, thì thường gọi từ siêu có kê cái toa thuốc để cho những người mà cần được giảm đau không, hay là chúng ta nói cái thuốc trả lời bất cập hại? Xin thỉnh thưa từ siêu.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch cái tăng chức quý vị Phật tử, điều mà thừa tòa cái đẳng vừa nêu quả thật đúng vậy. Tình thương nó cũng giúp nhiều cho con người, và người ta còn mô tả rất nhiều về tình yêu ở trong cái cuộc sống này. Trong cõi đời này mà không có tình yêu thì cái quả đất nó sẽ bị khô cằn. Nhưng mà rồi chính cái tình yêu đó nó làm cho chúng sanh điều đứng khốn đốn cũng không phải là ít. Vậy thì nếu nói theo Phật giáo thì chúng ta có cần thiết những cái tình thương đó hay không, hay là chúng ta có một cái liều thuốc nào để thay thế nó hay không? Thì ở đây xin thưa rằng có. Cái tình thương hay tình yêu mà chúng ta nói đến đây mà của thế gian thường tình thì đó là cái tình thương ích kỷ. Và chính cái thường tình thương ích kỷ hay là cái tình yêu ích kỷ đó, nó làm cho chúng sanh nó xoa dịu nỗi đau, nhưng mà rồi sau đó nó lại có cái nỗi đau khác. Tức là khi mà cái người thương của mình hay người thân của mình mà bị mất đi đó, thì lúc bây giờ chúng ta khổ. Những lúc mà chúng ta khi còn nhỏ mà chúng ta bệnh hoạn, chúng ta nóng sốt, lúc đó tình thương của người mẹ đã làm cho chúng ta có đủ sức để chịu đựng, và chúng ta cảm thấy vững lòng để chúng ta vượt qua những cái giây phút mà khó chịu đó trong cái bàn tay ấm áp của người mẹ. Người mẹ cho thuốc uống, cho mình đút cho mình miếng ăn, thì tự nhiên mình cảm thấy rất là hạnh phúc và chúng ta hết bệnh. Hồi còn nhỏ chúng tôi cũng thường như vậy, thường có cái tâm trạng đó. Nhưng mà hễ chúng ta càng thương người cha, thương người mẹ, thương chị em, những người đã cho chúng ta một chất sống, thì chúng ta càng thương nhiều chừng nào thì cái sự dính mắc đó, đến khi mà người thân của chúng ta mà ra đi thì chúng ta lại đau khổ vật vã khi mà chúng ta nhớ về những người ấy với những kỷ niệm ấy. Thế thì bây giờ chúng ta có một cái chất liệu khác cũng làm cho chúng ta xoa dịu, nhưng mà nó không có đi đến cái tác dụng phụ, đó là tâm từ. chính cái trạng thái từ tâm sẽ giúp cho người khác cảm thấy mát mẻ, an lạc, nhưng mà không để lại một cái dấu ấn khổ đau. Khi mà chúng ta đến thăm một người bệnh, nếu mà chúng ta bày tỏ cái lòng thương yêu quý luyến đối với cái sự bệnh hoạn của họ, thì mình cũng khóc mà họ cũng khóc. Nhưng mà sau đó không biết có trị liệu được hay không, hay là khóc một đổi rồi cũng phải ra đi. Mà cái trường hợp này, cái khóc mà bệnh rịnh quyết lý đó thì nguy hiểm. Vì thế như chúng ta đến, chúng ta với một cái tâm từ mát mẻ, mong cho chúng sanh này được sự an vui, đừng có nạn khổ thân tâm. Sư cô hồ túc. Khi mà chúng ta trú với tâm từ như vậy đó, thì cái luồng tư tưởng an lành của mình sẽ khiến cho người kia cảm thấy có một cái niềm vui, có một cái hạnh phúc, và họ cảm thấy an tâm để họ có thể tham dẫn và vượt qua được cái bệnh. Nhưng mà rồi chính cái tâm từ đó là một cái chất mà nó không có cái sự gắn kết. Cái tâm từ đó thuộc tâm thiện thôi quý vị, mà tâm thiện ở trong đó nó có một cái thuộc tính gọi alopha siddhita, tức là cái trạng thái gọi là ly tham vô tham đó, nó không có làm cho dính mắc đối tượng. Thì như vậy chúng tôi nghĩ rằng lấy cái liều thuốc này thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta dùng cái tình cảm quý liếu. Một đứa bé khi mà nó té đau, nếu mà người mẹ hay là người chị đi đến ẵm nó lên mà tỏ vẻ thương xót đau quá phải không con, đau quá phải không em, thì lúc đó đứa bé nó nghĩ rằng có mẹ có chị thương rồi, nó càng khóc lên dữ nữa. Nhưng mà nếu như mà đi đến chị ẵm nó lên trong cái trạng thái im lặng, mình chỉ mỉm cười, mình chỉ mỉm cười rồi xoa vào cái chỗ đau của nó thôi, thì như vậy có lẽ là cái biện pháp này sẽ giúp cho nó trứng tỉnh được, nó cũng vẫn cảm thấy có một cái niềm vui ấm áp, nhưng mà nó không có thể lần lẫn được. Cho nên ở đây trong cái trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể áp dụng một cái loại thuốc mà gọi là tâm từ metta hay là tâm bi karuna, để mà chúng ta thay thế vào đó là cái tâm ái hay là cái tình thương, tình yêu quyết định. Nhưng mà ở đây phải nói rằng khó lắm thưa quý vị, bởi vì cái liều thuốc mà nó đặc trị như thế thì tất nhiên là cũng phải lắm công phu để luyện thành một cái liều thuốc đó, giống như luyện thiên đơn vậy đó, không phải điều chỉ đơn giản đâu. Bởi vì khi mà phàm phu chúng ta quen sống với tâm sân hay nóng nảy hay bực dọc, chúng ta hay nhìn người khác, thấy cái khuyết điểm người khác nhiều hơn là chúng ta thấy cái ưu điểm của người khác. Ở quen sống như vậy thì không dễ gì mà chúng ta có tâm từ đối với người đó được. Cho nên khi một người con nếu mà muốn có tâm từ để kính trọng người mẹ và an ủi người cha người mẹ, thì người con không nên nhìn đời sống bình thường, không nên nhìn cái lỗi lầm, cái khuyết điểm của cha mẹ quá nhiều. Hoặc là cha mẹ muốn có tâm từ với con thì hàng ngày cũng đừng thấy cái khuyết điểm, để khi gặp mặt là gỡ lên cái tâm bực tức. Thì như vậy cái khó là cái khó ở chỗ đó. cái khó ở chỗ là chúng ta phải luyện làm sao để thật sự tâm từ được thể hiện thì mới có hiệu quả. Chắc có lẽ là chúng ta phải dừng lại ở đây, bởi vì cái thời gian cũng đã hết, cho nên chỉ còn ít phút nữa xin thỉnh sư rồi giác đẳng trở lại để điều hợp. Nam mô Bụt Thầy nha.
À, sao thưa thí chân sư và thầy sư, tại khi tôi đức và thư quý Phật tử, ngày mai thì chúng ta sẽ có một câu chuyện bổn trần, một câu đó đức Phật ngày nói về các vị theo sống tà mạng, tức là nuôi mạng một cách không có hợp với chánh pháp. Đó là câu chuyện của ngày mai, và để đi pháp tân sẽ là vị giảng sư. Bây giờ thì chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay chúng ta có một bản tin liên quan, dịch sang tiếng Việt, với chủ đề là một giới đàn cho tu sĩ thường đi được tổ chức tại Los Angeles. Giới đàn này tương đối rất là đặc biệt, giới đàn cho tu sĩ thường đi xuất gia thì nhiều, nhưng mà đây là giới đàn cho thời giới tu sĩ thường đi trong truyền thống Phật giáo Nam Tông. Xin mời cô Diệu Nghiệp Hoàng Hỷ gửi đến đại chúng một bản tin này.
Lễ xuất gia tỳ kheo ni tại Los Angeles ngày 13 tháng 10 năm 2010. Trong 4 thập niên qua, chư tăng Phật giáo từ nhiều quốc gia theo Phật giáo Nguyên thủy thuộc Á Châu đã đến Tây Phương để hoằng pháp, đồng thời phục vụ cộng đồng qua các Phật sự, cố vấn tâm linh và giảng dạy Phật pháp. Một người Tây Phương xuất gia làm vị sư Nguyên thủy rất là hiếm hoi, và càng hiếm hoi hơn khi một phụ nữ xuất gia làm tu nữ Nguyên thủy. Ni đoàn đã được chính Đức Phật thành lập vào năm thứ năm sau khi Ngài giác ngộ, nhưng do nhiều lý do lịch sử khác nhau, ni đoàn đã mất đi từ năm 1017, có nghĩa đã hơn 1.000 năm. Mãi đến năm 1988, truyền thống này mới được phục hồi do ân đức của chư tăng Sri Lanka đã đương đầu với nhiều sự chống đối từ phía chư tăng bảo thủ trong nhiều quốc gia Á Châu, nơi mà việc xuất gia tỳ kheo ni không còn tồn tại. Chủ nhật vừa qua ngày 10 tháng 10 năm 2010, một cuộc lễ thọ đại giới lịch sử tỳ kheo ni quốc tế đã diễn ra tại chùa Karma Visaya ở Los Angeles dưới sự chứng minh của Hòa thượng Kwangpula Dijananda. Đây là lần đầu tiên lễ thọ đại giới tỳ kheo ni diễn ra tại miền Nam California. Hòa thượng Dijananda là trụ trì chùa Karma Visaya, là tăng thống tại Hoa Kỳ và chủ tịch giáo hội tăng già Tích Lan tại Hoa Kỳ và Canada. Trong hơn 25 năm qua, Hòa thượng Dijananda đã có ước nguyện sẽ phục hồi tỳ kheo ni của Phật giáo Nguyên thủy. Có 3 buổi lễ tổ chức trong cùng một ngày. Buổi lễ đầu tiên dành cho một phụ nữ gia hạ đại, Brenda Bakke-Hitzman, thọ bát giới. Buổi lễ thứ hai dành cho một phụ nữ Hoa Kỳ, thọ giới Sajili. Và buổi lễ thứ ba dành cho 5 Sajili đã thọ cụ túc giới để trở thành tỳ kheo ni. Hai vị tân tỳ kheo ni là Lassapatiye Samathi Tích Lan, Kariya Panya Hạnh Tuệ, Susila Thiện Giới, Samathati Chánh Niệm. Ba vị này người Việt Nam và Uttaman Janak Miến Điện. 11 vị sư từ Los Angeles đã tham dự buổi lễ này, 10 vị gốc Tích Lan, 1 vị gốc Bangladesh. Chư tăng tại tự viện Padma Visaya đã làm việc không biết mệt mỏi để buổi lễ lịch sử này được thành công. Đó là các vị Hòa thượng Tiến sĩ Udagamma Sumangala Mahathera, Hòa thượng Muru Thamure Panadoka Mahathera, đương kim chủ tịch giáo hội Phật giáo tăng già Nam California, Hòa thượng Yajnagamma Kassapa Thera và Hòa thượng Kalapu Lalande Thammaso Thera. 10 vị tỳ kheo ni chứng minh cho buổi lễ thọ đại giới này đến từ Florida, Hoa Thịnh Đốn, Minnesota. Những vị tỳ kheo ni này là người Hoa Kỳ, Tích Lan, Miến Điện, Trung Hoa, Việt Nam và Đại Hàn. Nam mô Bụt Thầy. chính bạch chi đại đức tăng ni và chính thi đại chúng. Bản dịch do Như Quang vừa được trình bày, con kính đảnh lễ tri ân quý ngài và kính cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng. Nam mô Bụt Tha Giá.
Cảm ơn cô Như Quang và cảm ơn cô Như Diệp. Và chúng tôi biết là thứ tí Phật tử chưa được sự hôm nay của rừng Diệu Phật Pháp Phật Đà Ma đến đây được hoàn mạng. Chúng con kính là đại sư trưởng, đại sư trưởng công đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong